Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ hỏi quý vị nghe câu như con hồi sáng á, thấy không? Lấy kim đâm vô nó đau á, thì cái gì nó đau? Thân đau hay là tâm đau hay là hòa hợp đau hay gì đó, thấy không? Mình học Phật pháp hòa hợp, tại vì bỏ cái chỗ pháp hòa hợp cho hai con anh không có đi. À, Phật nói quá hòa hợp, hòa hợp phải có cái thể thì mới hòa hợp được, cũng như cái nắp này nó phải có một cái thể thì nó mới hợp với cái này được. À, nếu có thể thì phải thấy cái thể nó đi tới đi lui, thấy không? À, nếu có thể đi lui đó, thì khi mà cái kim mà đâm vô cái thịt đó, mà cảm đau đó, thì cái thể đó từ trong nó chạy ra, cái thể từ ngoài chạy vô. Nếu cái thể mà từ trong chạy ra đó, cái thể là cái tâm đau đó, mà từ trong chạy ra là tâm nằm phía trong. Tâm nằm phía trong thì Phật phá rồi, tâm nằm trong trật. Nếu mà thể từ ngoài mà chạy vô đó, thì cái thể đó nó nằm ở ngoài, Phật cũng phá rồi. Mà nếu cái thể đó mà tại chỗ đau nó có đó, thì nằm ở giữa. Mà nằm ở giữa Phật cũng phá luôn rồi. Thành ra cái tự thể, nếu có tự thể tức là nó phải có cái cảm giác nó chạy tới chạy lui hay sao đó, thì nó bị phá cái đó, thành ra cái đó không có thể nói là hòa hợp được. Mà nếu mà hòa hợp được thì phải đặt thêm vấn đề nữa. Hòa hợp được đó, thì lúc đó là toàn thân hòa hợp hay là chỉ một điểm hòa hợp? Dù như mình đụng chỗ đó thì mình đau chỗ đó, phải không? Thì thường thường ta chấp là một điểm, cái biết nó là một điểm, cái cảm giác là một điểm. Nhắc lại thôi, cái này nhắc lại để cho mọi người biết. Nếu mà cái biết là một điểm á, vì khi mà tôi đau ở đây ha, rồi tôi rờ cái đầu, tôi cảm giác có cái đầu, thì tôi có hai chỗ biết, thì chỗ biết này vô lý, không? À, nếu mà tôi có là hai, nếu chấp rằng là tôi có hai cái tự thể của cái biết thì có hai người. À, Phật họ cái vấn đề trong Lăng Nghiêm bên ảnh coi lại cũng hay đó. Mà nếu mà nói là cái thể của tôi có khắp, tức là bây giờ tôi đụng đây tôi cũng biết, hôm nay cũng biết chắc nó chạy chùm lum hết, phải không? Có khắp thì Phật lại phá. Nếu có khắp thì tôi đụng ngay cái đùi mà tôi đau á thì phải đau khắp, chứ không thể đau một điểm được. Đau một điểm tức là nó kia mà nó có khắp, tức là ví dụ như Phật lấy chữ gãi á, gãi một chỗ mà nếu mà nó có khắp thì phải ngứa khắp cả các chỗ, thấy không? Mà nó ngứa một chỗ tức là nó kia thành nó Phật phá hết những cái tướng với hòa hợp. Mình thường thường người ta chấp là hòa hợp, cái này hợp với kia, hợp cái nọ là nó mới có. Là khác thí dụ như đó, phá cái giữa thì cái đại khái là bị phá luôn. Vậy là cái gì đau? Cái gì đau vậy? Cái thân đau thì cái thân đó, cái thân đau thì chết rồi, đâm vô có đâu có đau. Chết tâm đau không đau, tức là cái thân đâu có đau. Bản thể cái thân nó không đau. Nó cái tâm đau mà cái tâm thì chỉ không được. Chỉ sao bị cũng bị Phật phá hết trơn rồi. Nó hòa hợp đau thì Phật cũng phá luôn cái chỗ hòa hợp rồi. Vì cái đau có thật tánh hay không? Nói là đau nó không có thật tánh. Do cái chấp trước, do cái nghiệp. Tại vì mình chấp có thân, tự nhiên có cảm giác ai đụng vô thân có phản ứng. Cái thân bản thể do cái hư vọng mà thành. Nó không có tướng thân thực sự. Như khi mình chấp có thân là thành, nó có cái tướng đau nó theo, có cái tướng khoái lạc nó theo, có tướng sung sướng nó theo, có tướng là gì nó mới đó theo thân. Vì có thân nó mới có đau đó. Thành vật cái đó hành mà sáng mình giảng thì sao? Cái hành sao? Cái gì gớm tóm được ý hành không? Hành là để ý cái gì? Không để ý cái tướng sở, không để ý cái tướng kia, thì để ý cái gì? Để ý cái gì? Cái đơn giản là để mình hành chứ. Nói vô hỏi sáng giảng hành đã rồi, giờ không biết hành bằng cách nào này thôi, không biết sao tự hả? Hành bằng cách nào đây? Nhớ ý nhắc lại thôi. Tại vì khi mình nói lẹ thì chú ý không để ý nhiều. Cái lối hành của cái này đó là khế nhập vô cái bản thể sáng suốt chiếu soi mà không có dính mắt. Thường thường là mình căng, mình duyên trần, mình dính mắt. Thì bây giờ đừng có để ý đến cái trần tướng nhiều, nó phá cái ly tướng trước cái hả. Nhưng mà nếu mà không có cái tướng, không có tướng trần thì không thấy biết của tâm, nên mình mượn nó thôi. Để mà khi mà sanh ra trong cái sự chú tâm chú ý đến nó, để cho cái chiều chú tâm chú ý, tức là một cái sự để mà đó là tạm trưng cho cái tánh biết. Ha, để gọi khi mà gọi tánh biết rồi đó, thì cái hành của vậy là gì? Nhìn một cách trần trụi và tánh biết hết. Đối với cái đối tượng của ý thức gồm những tâm tham, tâm sân, tâm si, những thọ cảm, chẳng hạn cảm đau cảm gì đó, thì đem cái đau rồi nhìn một cách nó nhìn trần trụi là nhìn thế nào, là không có mặc áo nó ha, tức là không phớt cho nó thêm một cái gì hết trơn á, đừng có phán đoán nó, đừng có phê bình nó, đừng có tìm hiểu nó. Chứ là gì vậy, cái gì còn phơi bình, tức là mặc cho nó một lớp áo, lấy cái biết trồng cho cái biết. Tư Tổ nói là nếu lấy cái biết mà trồng cho cái biết đó thì đọa địa ngục. Tức là sao, tức là gì, cái biết trồng cái biết thì những cái tình cảm nó phát sanh, rồi theo đó bắt đầu tạo nghiệp, nó sẽ tạo địa ngục. Nhìn một cách như có cái tánh soi sáng nên không nghĩa là vô tri. Chẳng hạn như bây giờ tâm tham mình khỏi lên, mình đối trị tham, không phải quán bất định mà cứ nhìn vào thẳng cái tham, nhìn tâm tham nó khởi lên, là nhìn cái tham nhìn một cách nghĩa là bình thản thôi, nghĩa là chú ý đến tâm tham, để tâm nó sự chú ý, để cho cái tướng của tham nó biến diệt sao kệ nó, thấy không? Mà không có phê phán cái tham như thế nào, không có xét đoán cái tham như thế nào, không có phân tích cái tham là sao, đại khái vậy đó. Vì khi quý vị còn xét đoán, còn phê phán, còn phân tích, còn tìm cầu gì vân vân á, thì cái đó là trợ duyên cho cái tham nó sinh diệt mãi mãi sanh hoài. Giờ quý vị không cho nó một cái thêm một cái những cái trợ duyên để cho nó phát sanh, thì sẽ thấy tánh vô sanh của nó xuất hiện, nó tự nhiên nó biến mất. Đó là cái lối tập, cái đó là lối thực hành, để thấy rằng bản thể hồi nào tất cả các pháp đó là đối tượng của cái tâm mình, một cái tâm tham nó là một pháp, bản thể nó vô tự tánh, nó sanh diệt một cách nghĩa là nó không có thật, nên nó chỉ nó biến ra gì mình chấp cái là nó biến. Mình khởi tâm tham tức là mình dính mắc cái gì thì nó mới thảy cái tham là được. Giờ mình nhìn vô nó mà mình không có trợ duyên cho nó một cái gì nữa thì tự động biến mất. Để cho biết rằng hồi nào tới giờ bản thể cái tâm mình nó thanh tịnh không hề có một tướng. Đó là tập là vậy thôi à. Cái gì không? Tập được không? Có khó tập không gì? Thành ra bởi vì tập theo cái lối của Đại Thừa Ấn đi, tức là bởi vì lấy một cái đối tượng để bởi vì có sự chú tâm. Đối tượng ở chú tâm, đúng là mình nhìn chú tâm thì mình nhìn vào cái tâm thôi. Đừng nhìn vào đối tượng, ly tướng từ từ. Quen rồi đó thì bắt đầu mới tập qua tới cái tâm. Cái sự chú ý là một loại tâm, thì bắt đầu cái gì chẳng hạn như khởi một cái tâm, tự mình khởi lấy, chẳng hạn như khởi lấy một cái tâm, chẳng hạn như mình thôi cái tâm buồn vui giận hờn vân 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 gì đó, chứ khởi mình tự tập khởi, tại vì mình có cái khởi đó thì mình mới kiểm soát cái tâm mình kịp, chứ gặp cảnh nó khởi mình kiểm soát không có kịp, thế mình quên liền à. Mình khởi ra đó là mình training mình, mà thành là mình có sự tỉnh giác dễ sợ lắm. Khởi cái tâm thì nhìn nó một cách trần trụi, nhìn nhận với nó một cách trần trụi, tức là không có phớt cho nó thêm một cái sự phán đoán, một phê bình, một nhận xét, một cái gì hết trơn á. Thì khi mà nó không có những cái đó, tâm nó tan biến vào trong cái bản thể chân tâm, tức là cái sáng, thật sáng của mình, sự chú ý mình là sự sáng suốt, nên nó sẽ tan trong sự sáng suốt đó. Cái tâm mình nó vẫn sáng mà không có một cái tướng nào mà động hết trơn á. Thì lúc đó là từ từ quý vị mới hiểu được cái bản thể là vô tướng của cái tâm. Từ nào bây giờ tất cả những cái gì bị vọng chấp phân biệt nó là hư ảo không có thật. Cái giận nó cũng không thật, cái phiền não nó cũng không thật, cái gì nó cũng không thật hết trơn á. Bản thể nó là một cái chân tâm sáng sáng chiếu, không có một cái niệm nào mà có thể xuất hiện được hết trơn á. Nếu mà vậy từ từ vậy quý vị sẽ đạt cái trạng thái vô niệm. Vô niệm mà Lục Tổ Huệ Năng nói là yếu chỉ của tông môn ta là vô niệm. Quý vị có coi cái tục chỉ đàn này ở đoạn kinh á, cái kinh cái cha mà lúc mà viết cho ông Di Thí Sử á, nó là yếu chỉ của pháp môn ta là vô niệm. Đó, phải cách thực hành là vậy thôi. Còn tất cả những lý thuyết mình học ở đây đó để xác minh rằng là cái thấy biết mình là vô tự tánh, mà thực hành muốn thấy vô tự tánh là thực hành như vậy đó. Nó hiện ra mà nó không hiện được, nó chỉ là giả hợp không có thật, nên nó tan mất trong hư không, nó không có cái tánh nào để nó tồn tại được hết trơn. Thì giờ nói cái đau tại hồi sáng hỏi đau thì thôi cũng mình có làm một số đau cho quý vị ở đây, thì cho một số quý vị có rồi, cho một số quý vị chưa có, thì cái này cũng như cái quà để mà làm giao duyên nhau thôi. Thì ở đây đó có là một những cái bài thể dục đa số của quý thầy và quý cô dạy. Trong này chỉ có lấy cái 4 cái DVD của Hồng Gia Quyền bỏ vô thôi, vì thấy cái môn Hồng Gia Quyền nó trị bệnh rất là hữu hiệu, lấy bỏ vô thêm. Rồi tổng cộng cái DVD này là 9 tiếng đồng hồ. Không phải là gì cần tập hết 9 tiếng, chỉ cần tập 5 phút là đủ rồi, 50 phút là đủ rồi. Đưa tài liệu cho nhiều để mà thích cái nào tập cái đó. Nhưng đằng này theo những cái bạn bè mà họ đã thí nghiệm đó, thì họ thấy là Hồng Gia Quyền tập rất là hữu hiệu để trị bệnh. Thì môn dưỡng sinh rất đúng nghĩa. Gậy dưỡng sinh là môn thực tập trị bệnh rất là đúng nghĩa. Và yoga và đạo dẫn á, hay là môn trị bệnh rất là hay, rất là lẹ, nhất là những cái bệnh về đau nhức thấp khớp, nhất là thấp khớp á, nó gọi là bệnh gao, bệnh gì xương chân xương đồ, là cái môn trị rất là lẹ. Thì ngoài ra trong này nó có khí công tâm pháp của thầy Phụng Sơn, thì khoảng 2 tiếng đồng hồ tập rất là phiền phức mà chậm vô cùng, kết quả rất là chậm, thấy không? Càng công tập linh có thầy Hằng Trường ha, thì cái môn này tôi không có rõ lắm, thấy không? Thành cũng không có ý kiến. Đại khái trong này có tất cả là 9 tiết mục ha. Còn người nào học hết khóa này thì được tặng một cái quyển sách bí kíp, hay là quyển này, quyển này có gì tìm trong thị trường không có đâu, nó là tuyệt giống rồi. Thì cái quyển này rất là hay, dạy đủ hết trong này, vừa trừ tà ma, vừa trị bệnh, vừa trừ phiền não, vừa trừ tất cả các chướng, mà dùng cái pháp tại cái lối tu của kinh này nè mà trị, tức là cái lối của tu mà nghĩa là nhập vô cái tự tánh thanh tịnh của cái tánh bản giác để trị. Cái lối này thì không hề thấy trong cái lối mà của thiền tông ở Trung Quốc. Trung Quốc nó chỉ mình dạy ngộ lý thôi, nó không bao giờ nó nói tới phiền não nhiều, phải không? Nhưng mà cái này nó nói rõ ràng cách làm sao nguyên nhân tại sao mình có phiền não, tại sao dùng cái này trị được. Thì có thể nếu mà tôi rảnh rỗi thì tôi sẽ chọn một cái chapter trong này tôi nói về cách trị, cách trị để quý vị hiểu luôn, tại vì nó thực sự nó nhiều danh từ, nó thuộc về thuật ngữ, nhiều khi quý vị có thể hiểu lầm. Thì cái này tôi cho những thân hữu về thiền thì họ rất là thích. Tại vì cái này mà những cái tổ thiền sư ở Trung Quốc không hề nói tới, mà trong này nó lại nói. Mà cái gì mà tổ thiền sư Trung Quốc nói tới thì nó đều nói hết, mà lại thêm được phần đó. Thành ra gần như là bên kia thiếu thì nó lại có, nó bổ sung. Cái quyển này đó là thuật lời lên những lời dạy của Đức Luân Sanh cho 25 đệ tử của Ngài. Mà cái người thị giả của Ngài lúc đó đó là công chúa xứ Cạc Ghen, tức là đức bà, người ta gọi là đức bà Yesesugel. Thì tục truyền đó bà Siêu là đại đệ tử của ngài Padmasambhava, đức bà là sống 600 tuổi mới mất. Thì khi bà thanh mất rồi đó thì bà vẫn còn sống để bà truyền pháp xứ Tây Tạng. Đúng ra thì bên dòng phái nó nói Đức Bà Sanh không có mất, Đức Thanh từ giả xong rồi là ngài cởi mây, ngài đi qua bên Tích Lan. Ngài nói là Tích Lan đang có một cái loài quỷ gia xoa la sát ở vùng đó đó, quỷ gia xoa vùng đó nó đang như là trấn áp cái vùng địa phương đó, nên ngài khởi bồ tâm, ngài tới đó ngài giáo hóa cho cái loài đó. Và khi mà ngài từ giả vân vân thì nói ta sẽ đi về cái xứ đó, ngày nào khi nào đệ tử ta cần ta thì niệm kêu danh hiệu của ta, một bài kinh của ta, ta sẽ hiện diện để ta giúp. Thì sau ngày đi rồi đó thì đức bà này đại đệ tử thì gần như là nắm hết tất cả những lời mà thị giả nữa, nắm hết những lời dạy của ngài, thì đức bà mới đem ra những lời dạy của ngài chia ra thành từng tập. Thì nói là trong 600 năm vậy, đức bà đã đem ra khoảng 2000, chia ra làm 2 triệu cái bộ phận khác nhau là chôn giấu khắp thế giới. Tức là có 2 triệu địa điểm để cất giấu những cái bí kíp. Một này trong này là 1 không 2 triệu cái bí kíp đó, thì gồm nhiều lắm, tại vì ngài Liên Hoa Sanh là một vị tổ mật tông, thành ra đa số là những bí kíp luyện về Đà La Ni. Riêng cái bí kíp này nó nói về luyện tâm, thì cái bí kíp này nó thì cuối cùng là một người quá thân của ngài sau này, một đệ tử quá thân của ngài sau này đắc về cái pháp độc chan, tức là pháp đại viên mãn đó. Trong cái ngọn thiền định đó, thì thấy chư thiên nói là tới ngọn đó chỗ đó lấy lên sẽ có một cái quyển như thế này, thì ngày lấy lên thì thường khi mà lấy lên nó sẽ không phải có chữ sẵn đâu, nó chỉ một tờ giấy trắng với nó gọi là vô tự chân kinh đó, với một cái phù giấy cả giấy vẽ gì thôi hết rồi. Thì ngọn thiền định thì trong cái chữ này nó bắt đầu nó hiện lên tất cả những kia, mà cái đó là cái người đó học rồi, tự nhiên trong tâm thức họ thấy hết những kia, cái đầu họ chép lại. Cái này nó gọi là cái kinh chôn giấu. Thì hiện giờ thì lâu lâu vẫn có người lấy ra những bộ kinh châm giấu chỗ này, lấy châm giấu chỗ kia. Thì cái châm giấu đó lấy ra thì nó nóng như lửa, chỉ có cái gì mà thập thanh đó họ lấy họ cầm nổi thôi, đưa người khác cầm rồi phóng tay rớt xuống liền, thấy không? Nóng khủng khiếp như vậy đó. Thì tôi thấy bên kinh này nó hay, kinh này hay, thành ra giúp cho bổ sung cho cái lối thiền tâm của bên Đông Độ rất là nhiều. Thành ra nhân bài giảng ngày hôm nay đó thì mình cũng có duyên, thành ra đây mình cũng chôn giấu mất tạng, cũng để trong cái kho của ông thầy Pháp. Thầy mới đầm phải khui ra lấy phát đều hết. Chỉ giảng một bài à? Giảng bài trong này rất là nhiều bài, và cái bài hay nhất là cái bài mà nó đề trị hết tất cả bệnh. Cái này nó hay vô cùng, là khi mình đi vào cái trạng thái không tướng rồi đó, ngài nói là dầu cái trí tuệ của mình lên tới tận cái là tùng tột của cái sự tánh không rồi đó, mà hành động không bỏ một hành động nhỏ, tức là thế gian pháp với cái xúc thế gian là đi sát nhau. Cái câu nói rất là chân thành, không có bỏ một cái chi ly, một cái giới hạnh, một cái đức độ nào cả, chứ không phải là bây giờ lên tới mây xanh là cái gì cũng phóng túng cũng nô là chết á. Là trí tuệ, cái nó là trí tuệ còn hành giả nhưng mà ta là cao tột mây xanh, không người nào thấy biết được, nó vượt ngoài cái suy nghĩ nói năng rồi, nhưng mà cái việc làm không bỏ sót một cái sai sót nhỏ, những cái câu nói rất phải ráng đáng mình noi gương theo, rất là hay. Bây giờ mình tiếp buổi sáng là ngày A Nan là rúng động hết rồi, Phật nó không có cái tâm gì, cái tâm người thu được trật trạo trơn rồi, phải không? Thì A Nan làm sợ, thì bây giờ Phật có phải an ủi, Phật nói người con trái, cái đó là thường hằng từ nào tới giờ không thay đổi. Bây giờ nếu chỉ cần thấy cái đó rồi thì người tu là trúng rồi, mà không thấy tu cách nào cũng đọa lạc. Thành bây giờ tôi nói, bây giờ rõ ràng mà mình thấy A La Hán tu đàng hoàng, phải không? Là trúng pháp, không có nương vào pháp để tu. Nhưng mà qua tới kinh Bát Nhã đó, tại vì pháp A La Hán là gì? Là lấy cái khổ là làm đối tượng, rồi lấy cái tập mới sanh ra cái đạo đế, đó là tứ diệu đế. Đức A La Hán nương vào tứ diệu đế mà sanh, tức là thấy cuộc đời là khổ, khổ thành là một cái chân đế, là một sự thật. Tìm được nguyên nhân của cái tại sao khổ là do vô minh ái dục mà sanh. Bây giờ con đường đạo là con mình đã cắt đứt hết tất cả vô minh ái dục, gồm thành tam hệ thống trời đạo. Thấy không? Và khi cắt hết thì được cái gì? Được cái niết bàn an lạc hạnh phúc vĩnh cửu, không bao giờ tái sanh nữa. Nó gọi là diệt đế, đó là còn từ tứ diệu đế. Nhưng mà qua tên cái Bát Nhã thì nói sao? Vô khổ tập diệt đạo. Thì rõ ràng là A La Hán lấy cái gì mà tu? Lấy cái hư vọng mắt tay mũi lưỡi thấy có pháp mà tu, nên mới bị sao mới qua tới kinh kia nói tại cái đó là hư vọng, nó không có thật. Phật là phương tiện lập ra thôi. Đại thừa nó nói là A La Hán chấp pháp. Chấp pháp là gì? Pháp đó là thấy có pháp tứ diệu đế để tu, bản thể cái pháp tứ diệu đế nó chỉ có ở trong đây, có cực lạc nó không có. Có cực lạc nó là thường lạc, nó làm gì có khổ. Thấy không? Đã thường lạc thì đâu có nguyên nhân nào có khổ nữa. Thành ra nếu mà lấy pháp phương tiện ở tu thì nó chỉ hợp cho một cái hoàn cảnh, một cái nghiệp báo nào thôi. Thành ra qua tinh Bát Nhã đó thì Phật minh sát rõ ràng là vô khổ tập diệt đạo. Có gì phải nhớ. Thanh văn là sắc thanh hương vị xúc pháp, vì gì vân 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 thập nhị nhân duyên thì Phật phá hết. Thành ra hồi sáng mình nói đó, nên nương hư vọng mà tu á vẫn đắc quả thắng. Nhưng mà Phật quả thì không đắc. Phật quả như thành ra bới Phật quả tức là đi pháp tánh rồi, đi tới cái tánh rồi. Nó thành ra cái Phật quả đó là do cái gì? Do ngộ được cái chân tâm thực sự mà tu thì mới là Phật quả. Còn không là nếu mà tu trong hư vọng đi nữa thì cái rốt ráo nó là đi qua tới thánh quả A La Hán là hết. Thành ra trong cái Thủ Lăng Nghiêm này đó, nó gọi là một cái trạng thái tam muội. Tam muội chánh định giải thoát kiên cố, tức là cái tam muội này nó dùng một cái thể, nó làm cái đối tượng của nó để mà nó nhập định. Cái thể đó là gì? Là cái trí. Cái trí tuệ giải thoát, trí tuệ Bát Nhã, tức là Phật tánh mà nó định. Thành ra từ cái vấn đề mà nếu mà phân định như vậy đó, để mà chia cách để cho biết rõ đó, thì A-la-hán đó, hay nó có cái định. Cái định của A-la-hán, cái định đó là nương vào pháp mà định. Tức là định vào trong pháp tứ diệu đế, lấy pháp tứ diệu đế làm cái cơ sở để mà năng lực tam muội phát sanh. Cuối cùng nó vô diệt thọ tưởng định. Hay nó là pháp định. Bồ Tát lấy cái gì làm định? Bồ Tát lấy pháp tánh không làm định. Bồ Tát muốn độ sanh vào trong pháp thế gian thì đặt bản thân thấy các pháp là không, thì mới không bị các pháp thế gian nó chuyển, mới bị đọa lạc trong pháp. Các vị A La Hán sở dĩ không dám vào thế gian vì lý do tại sao? Vì mình thấy thế gian là khổ, sợ là cái khổ này nó làm cho mình bị mất cái tâm định của mình đi, thành A La Hán không vào. Nhưng mà Bồ Tát vẫn vào thế gian vì biện bảm thấy pháp thế gian nó chỉ là tánh không, nó là hư ảo không thật, là giả. Nên Bồ Tát đi vào thế gian làm tất cả hành nghiệp mà không có bị cái hành nghiệp nó lôi chuyển, không có dính mắc đạo nghiệp. Nên cái lối tu của Bồ Tát là nó gọi là pháp định, nó là tánh định. Nếu mà lấy định Thủ Lăng Nghiêm để mà phân ra lý do tại sao có chia từng bậc á, thì A La Hán á nó gọi là pháp định. A La Hán và Thanh Văn đó là pháp định, mà Bồ Tát là tánh, tu về tánh định ha, và Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là trí định. Trí định thì nó gồm có tánh không và cái diệu dụng của cái trí. Tánh định nó chỉ có không thôi nha, cái đó là không thôi. Nhưng mà đi qua tới trí định á, không nhưng mà nó có cái không này, nhưng mà sáng suốt bao trùm hết, tức là nó có cái diệu dụng, hiểu không? Nó chỉ khác nhau chỗ đó. Còn một loại định nữa là định trong sinh tử, nó biết định gì không? Định gì mà dính vào trong sinh tử? Định vào vọng tưởng. Định vào vọng tưởng phân biệt á, nó gọi là thức định, tức là vọng thức á. Thích định. Còn Phật á, cái Thủ Lăng Nghiêm này để mà thành Phật giác ngộ Phật tánh đã thành Phật thì nó gọi là trí định. Nếu mà nói gọi là định để mà phân biệt đó thì nó chia ra là thức định. Thức định là gọi là, thức này không phải là chân thức. Khi một cái duy thức nó mục đích nó chỉ mình Phật tánh, nhưng mà gọi là duy thức tánh, nó phải vô tánh định thì mới vô được duy thức tánh. Còn nếu mà cái thức bình thường, khi nói thức bình thường tức là nói vọng thức, mà chúng sanh vọng thức á thì có thể sanh từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư thiên, thì theo chấp cái nào thì sanh cái đó, tức là sanh cõi phước thiện cũng có, nhưng mà cái đó là cái chư thiên vẫn còn trong dòng sanh tử. Pháp định nó là tại vì cái pháp này là nhờ Phật tuyên thuyết nên giọt vượt khỏi sanh tử. Đại khái nếu mà chưa định thì người ta chưa vậy đó, nhưng mà nói cho biết thôi. Cái tâm nó người nào cũng có đâu, ai không có đâu. Cái công nó hồi này tôi nói là cái tâm nó bình đẳng với tất cả chúng sanh, nó chỉ có nhận ra hay không nhận ra thôi. Các vị Bồ Tát á, vì không nhận ra nên cảm thấy rằng cái Phật như vậy, cái vọng thức dùng toàn là mắt tai mũi lưỡi để mà thấy được cái pháp âm của Phật không à. Phá hết cái đó thì ngài không có chỗ phá. Nếu phá hết thì không thấy tứ diệu đế để tu, cũng không thấy khổ để gì hết nữa. Thành ra cuối cùng vì cái đó nên cái sự thành tựu nó có chừng mực. Chỉ có phá được cái khổ thôi, phá được cái sanh tử thôi, cái diệu dụng không phát sanh được, thấy không? Thành ra trong đây kia nó nói là các A-la-hán còn cách mà Phật một tầng á, là nó còn bị được cái pháp chướng, cái chướng bởi cái pháp của họ. Chúng là lên bè rồi có chưa chịu bỏ là họ nhập định luôn cho đó, hết khổ họ nhập luôn qua cái khổ, rồi cho đó là xong rồi đó. Cái đạo của họ lại để dứt khổ thôi, bây giờ không thấy khổ nữa là cảm thấy hoàn toàn thứ ngán. Mà nào ngờ rằng khổ bản thể là hư vọng, khổ bản thể hư vọng mới có cực lạc chứ. Bởi vì tin có cực lạc là phải biết là cái khổ là hư vọng. Bởi vì có nó không có khổ, có nó rõ ràng không có khổ. Còn nếu mà tin là cái thiết là án hoàn toàn là trúng nó thì cực lạc nó sụp đổ rồi, nó hoàn toàn nó đâu có một lý do nào tồn tại. Không phải là dạy tứ diệu đế không, mà Phật còn dạy nhân thừa, còn thiên thừa nữa. Rồi căn tánh chúng sanh nó không nói cái lý cao không nghe. Điều Phật phương tiện muốn cho chúng sanh cảm thấy an ổn tạm thời, Phật mới là bắt đầu dạy những cái pháp phương tiện, tức là như từng bậc. Trong kinh Pháp Hoa nói đó, như là bây giờ muốn vượt khỏi sa mạc, tức là từ cái thành này mà qua khỏi sa mạc thì sẽ tới một cái nó là an lạc hạnh phúc vô cùng tận, tượng trưng cho Niết Bàn. Nhưng mà ta đi nửa đường ta đuối sức. Đuối sức thì lúc đó là Phật mới dùng cái thần thông biến thành ra một cái quá thành. Nhớ không? Cái quá thành, ở trong quá thành nó có nước nôi ăn ở, người ta vô trỏng là để người ta dưỡng sức, thấy vô khỏe khoắn, sức khỏe rồi lên lại thì sau đó mới lấy nữa để mà đi nữa, thì đi tới qua khỏi sa mạc tới chỗ kia nó gọi là bảo sở. Bảo sở tức là lên cái chỗ thành Phật thật, đó mới là thật, cái chỗ nghĩa là quý báu thật, còn cái chỗ này là quá thôi. Thành ra Phật phương tiện là thuyết dịch nhân thừa, để mà khi mà mình giàu có làm cái gì cũng sanh loài người, nhân duyên gặp pháp nó dễ hơn. Mấy lời kia thì nó không biết gì hết, địa ngục thì đau khổ quá cũng không có làm được, mà nói cao nữa thì không chịu tập. Hoặc là thuyết về thiên thừa, thuyết về đắc thừa, thành ra phương tiện. Cô có nhớ là lúc mà Phật không muốn thuyết pháp, thấy không? Vì thế mình nói là mình nói cái lý mà tột cùng mà thành Phật thì chắc là nó không thấy quán sát thế gian thì không ai nghe nổi nữa. Thì lúc đó là Phạm Thiên đi thích xuống thỉnh 3 lần, thấy không? Thì Phật mới quán sát lại, quán sát những Phật khác thuyết pháp như thế nào, thì nó là có những nhân duyên cái Phật thuyết từ từ, dẫn dụ từ từ, phải không? Thì mới đầu mới thuyết ra, mới đầu mới là thuyết ra ra là ngũ thừa, rồi đầu tiên vận chuyển đầu tiên là thuyết về thanh nhân thừa. Bây giờ cái hạng như bây giờ cô với cô như nè, bây giờ cô chỉ thích cháu ăn thôi, tôi đem thuyết bác sĩ tôi nói với cô chịu nghe không? Đương nhiên không đâu, nghe rồi, mình chứ phải nói ăn đâu, đem nói chuyện đâu tàu đâu, luật sư bác sĩ gì đó kêu cô học thì cô biết mình không học. Cứ cô giờ tôi nói nấu ăn nói gì thì cô khen ta, giờ không nghĩa là không kêu cũng là giàu vô học thôi. Thì cái gì đó, gì căn tánh sai biệt, gì căn tánh sai biệt à, mà Phật thuyết những cái khác nhau. Còn gì thắc mắc nào không? Thắc mắc nói tiếp hồi sáng. Hồi sáng đó là nói về cái không tâm đó, bây giờ Phật dẫn mình từ từ đi lên tới cái chân tâm đó. Ngài đang nói là tôi không có tâm gì, nghĩa là ngài sợ quá thì ngài mới hỏi à, bây giờ ngài mới hỏi Anan lại à, bây giờ ngài muốn chỉ tâm, ngài mới hỏi ngài Anan lại để phá cái mê này của ngài Anan này. Cái mê này đa số mình cũng mê. Ngài Anan, trước đây ông đã trả lời ta rằng thấy nắm tay chói sáng à, vì sự chói sáng của nắm tay do đâu mà có, làm sao thành ra nắm tay, và ông lấy cái gì để thấy? Ông hỏi lại thì ngài Anan mới thưa rằng toàn thân Phật như màu vàng diêm phù đề sáng ngời núi báo vân vân, mình có ánh sáng quả thật, con lấy con mắt mà thấy năm ngón tay Phật co nắm lại đưa ra cho đại chúng xem nên có tướng nắm tay, đúng không? Đó là hoàn toàn trúng, phải không? Phật lại bảo ngài A Nan: Như Lai hôm nay xác thật dạy ông, những người có trí cần lấy ví dụ mà được khai ngộ. Này A Nan, ví như nắm tay của ta, nếu không có bàn tay ta thì không thầy nắm tay của ta. Có bàn tay thì mới nắm lại mới có, phải không? Rồi, nếu không có con mắt của ông thì không thầy cái thấy của ông. Tại vì ông nói đại khái thì quý vị đồng mới thấy trúng vậy. Vậy thì lấy nhãn căn của ông mà so với nắm tay của ta, hai cái mới nói là nếu mà không có con mắt thì mình không có thấy, cũng như là không có cái bàn tay thì không có nắm tay. Thế bây giờ so lại hai cái thì giống nhau vậy. Thì Phật hỏi là vậy thì lấy nhãn căn của ông mà so với nắm tay của ta thì cái nghĩa ấy có tương xứng không, có phải vậy không, có phải vậy không? Đó, thì ngài A Nan mới bạch rằng đúng như vậy thưa Thế Tôn. Đã không có con mắt của con thì không thầy cái thấy của con. Lấy nhãn căn của con mà so với nắm tay của Phật thì nghĩa giống nhau. Bây giờ thấy trúng hết phải không? Rất là logic. Nhưng mà Phật nói thật. Chỗ Phật nó hay gì đó. Tại vì mình nói thì mình chấp nhiều lắm, mình thấy cái đó là dĩ nhiên sự thật thôi. Phật ví dụ rất là hay. Phật bảo ngài A Nan, ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng. Vì sao thế? Như người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Cái chuyện là trúng rồi phải không? Không có bàn tay thì không có nắm tay được. Còn người không có mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Thấy không? Tại vì mình chấp cái tướng thôi, mình chấp nắm tay mà thành ra cái thấy mới bị thành tình trạng này. Chứ bản thể không có cái nắm tay nó vẫn thấy. Thành ra nói là không có con mắt vẫn thấy chứ không phải là cái kia. Đó là cái lỗi. Cái lỗi đi vô mình mà bao nhiêu đời mình làm bậy bạ hoài là tại mình cứ thấy cái này hoài à. Rồi nghĩa là Phật nói ra thấy có lý, Phật nói là có lý. Rồi Phật gài nổ không biết. Đó, bây giờ mới nói nè. Nhưng người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay thì chuyện đó hoàn toàn là trúng. Còn người không có mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Tại sao thế? Ông thử nghĩ ra đường hỏi người mù anh thấy gì? Những người mù chắc sẽ trả lời: hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, chớ không thấy gì khác. Lấy nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chớ cái thấy nào có hao kém gì. Thì ngày nay không chịu. Ngày nay mới nói trước mắt những người mù mà chỉ thấy tối đen sao gọi là thấy được. Phật mới bảo ngài A Nan: các người mù không có mắt chỉ thấy tối đen, so với người có mắt ở trong nhà tối thì hai cái thấy tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thì ngài A Nan đó là thật vậy thưa Thế Tôn, người có mắt ở trong nhà tối với người mù so sánh hai cái tối đen của họ thật không khác nhau, đúng không? Thì Phật mới bảo ngài A Nan: nếu người mù không có mắt thấy trước mắt hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng, giờ chạy ông cái chấp là có mắt mới thấy, cái mắt con sáng, thì thấy lại nơi tiền trần đủ loại mọi sắc thì gọi là con mắt thấy, rất hiển nhiên. Thì người ở trong nhà tối đen kia, trước mắt hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng, nên thấy rõ tiền trần đủ mọi loại sắc. Một người đó là nhờ con mắt sáng mà thấy, một người đó tại vì con mắt nó có sẵn rồi, thấy không? Thành ra chỉ cần đèn chớp lên có ánh sáng họ thấy. Thì hai cái thấy này đều giống nhau hết, một người cũng thấy sắc, một người cái kia nhờ đèn mà thấy sắc, hai thấy giống hệt nhau. Lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy, bởi vì kia là mắt sáng là thấy, tự nhiên trong phòng tối giống hệt nhau hết. Thế mà anh này là mắt sáng là thấy, anh kia cũng tối giống hệt anh kia, mà giờ có cái đèn mà thấy thì rõ ràng cái đèn nó thấy chứ mà con mắt anh thấy đâu. Phật nói thấy có lý không? Phật ví dụ cho để cho mình thấy rằng rõ ràng cái thấy nó có, mà tại vì mình chấp cái tướng, nhưng mà thành ra Phật phá cái tướng bằng cách dẫn dụ cho mình thấy. Bây giờ nếu mà cái thấy tối đen trước mặt á, mình nhờ con mắt mình thấy tất cả là tượng Phật bông hoa gì hết trơn á, thì cái nhà này tắt đèn thì ở đây người nào có mắt cũng không thấy gì hết, tự nhiên có cái đèn cũng thấy tượng Phật bông hoa giống hệt cái người có con mắt à. Thì người con mắt nhờ con mắt mà tự nhiên thấy này, còn người kia là nhờ cái đèn chớp lên mà thấy rõ ràng là cái đèn thấy chứ không phải mình thấy. Đó, thì Phật nói vậy, hai cái giống nhau cho đó. Nếu đèn tự nó thấy được thì không thể gọi là đèn. Cái đèn thấy được thì phải gọi là cái tánh thấy. Lại gọi nó là đèn thấy thì liên can gì với ông? Thấy không? Nếu bây giờ nó là giờ nếu mà Phật nói là nếu mà chấp rằng bây giờ Phật nói vậy mình chấp nhận ngọn đèn thấy thì ngọn đèn là ngọn đèn đâu phải là mình, sao mình thấy? Vậy nên biết rằng là Phật kết luận nè. Đèn là làm sáng các hình tướng, đèn làm sáng các hình tướng thôi chứ không phải là cái đèn thấy. Chính bản con mắt mà nó thấy. Đèn làm sáng các hình sắc, nhưng thấy như vậy là con mắt thấy. Thì mình thấy rất là rõ ràng là Phật nói trúng chứ không phải là đèn. Giờ nói ngược là người mù nè. Mắt làm sáng tỏ các sắc, không phải mắt thấy. Mắt chỉ là sáng tỏ các sắc giống như con đèn thôi. Nhưng tánh thấy như vậy là tâm chứ không phải là con mắt. Vẫn từ từ tới phải không? thì phá cái thấy do nhãn căn mà thấy, mà nói là cái tâm mình thấy. Nó từ từ vậy đó. Rồi ai nan tuy được nghe lời Phật dạy như vậy cùng với đại chúng, miệng tuy im lặng nhưng tâm chưa khai ngộ, còn mong Như Lai từ tâm chỉ bài, chắp tay lắng lòng đợi Phật thương xót dạy bảo. Bây giờ Đức Thế Tôn mới duỗi tay Đâu La Miên, tay Đâu La Miên tức là ấn á, sáng ngời mở năm ngón tay mở A Nan rồi chứng rằng lúc ta trình đạo đặc quyển có dạy gì để coi cái đoạn nào. Tại vì A Nan trụ vào cái gì mà cho là thấy, trụ vào cái tầng, lấy cái tầng làm cái tánh thấy, nên tánh tầng nó diệt thì tánh thấy ngày mất. Nó bây giờ khai ngộ rằng là ngài có một cái thấy trong tâm á, chứ không có dính díu tới tầng. Cái căn này vẫn thuộc tầng, căn thuộc nhãn căn mà thuộc sắc pháp. Bây giờ Đức Phật mới khai thị cho ngài thấy là có cái tánh thấy hồi nào tới giờ, tánh biết hồi nào tới giờ, nó nghĩa là Phật tánh nó có thẳng trong này nè, nó không có lệ thuộc một cái duyên nào hết trơn á. Ngài mới hỏi nè, ngài mới quay ra ngài hỏi một cái ông khác. Ông này ông đắc A La Hán quả, tức là ngài Triệu Trần Như, Triệu Trần Na đó, Triệu Trần Như á. Thì mới hỏi là tất cả bây giờ Đức ta vừa thành đạo ở vườn Lộc Quyển có dạy nhóm ông A Nhã đa năm vị tỳ kheo, tức là ông A, ông Triệu Trần Như, A Sợ Bệ, rồi ông Ca Diếp gì đó, năm vị mà lúc Phật chịu pháp luân đầu tiên á, thì năm vị đắc tả A La Hán. Tất cả chúng sanh không thành bồ đề cùng bậc A La Hán đều do những phiền não khắp trần mê hoặc. Lúc đó ông nhờ đâu mà khai ngộ và đắc quả thánh? Đó là ngài Triệu Trần Na là cái người đầu tiên đắc quả A La Hán. Ngài hỏi thì ngài đã đứng lên bạch Phật rằng: nay con già cả ở trong đại chúng riêng được cái danh là Hiểu, do con ngộ được hai chữ khắp trần mà được khánh quả. Nó khắp trần. Bây giờ mới nói là cái tánh thánh, cái thấy của mình á, nó bất động, nó thường trụ, dùng hai chữ khách trần này mà ngài mới giải. Thưa Thế Tôn, vân vân, thí như người khách đi đường vào trọ nơi quán xá, hoặc ngủ lại, hoặc ăn ngủ xong xếp đồ đạc lên đường không ở lại được. Còn nếu thật là người chủ tự không phải đi đâu hết, người chủ thì ở lại, khách đi, cũng như là sắc tướng thì có động, có đến, có đi, có sanh, có diệt. Cái thấy bản thể nó là một chỗ, nó luôn luôn nó thấy, nó không sanh diệt là khái, nhưng mà dẫn dụ từ từ để đưa từ từ tới cái đó, để chứng minh rằng là mình có một cái thường hằng đây nè, nó không có đạo, không có lệ thuộc gì cái này. Cái này nó có mất đi thì cái này cũng như là khách thôi, nó đến nó đi, nên cái này nó có rồi nó mất, đem cái này mất đi, cái tánh tôi vẫn còn, tại tôi là chủ, nó vẫn luôn luôn có trụ ở đây. Đại khái vẫn từ từ đến, bởi vì sau này danh từ thiền nó có danh từ chủ nhân ông. Chủ nhân ông là gì? Là cái Phật tánh của mình, bản thể nó ở trong này hoài, nó là thường hằng, nó không có mất, không bao giờ nó mất. Cái gì đọa địa ngục coi nó vẫn còn, cái gì đắc ham quả nó vẫn còn. Bởi cô này nó tài ráng hồi tâm này kia, nó nói bản thể nó có Phật tánh, đừng có lo, trước sau thì cũng thành Phật, chúng sanh nhất chuyên đề còn là Phật đâu, không gì với cái ông đó, hiểu không? Thành ra trong cái đại tài tính nó nói là nó có hai cái là vọng tâm quân tập và chân như quân tập. Hay các gia tán gì chấp cái đạo, lấy cái pháp làm cái bản thể để mà trụ, rồi là pháp định thì cuối cùng đắc ai hán quả. Thì cái lực pháp mà tới mức độ nào á mà nó giảm, tại vì cái lực ai hán nó mạnh lắm, thành ra nói là vô số a tăng thì kiếp cái lực nó mới yếu. Thế mà khi nó yếu rồi đó ha, thì lúc đó có duyên khác tác vô. Cái lời tác thì hồi tâm là ngay chỗ đó, hồi tâm là ngay chỗ đó. Thì lúc đó duyên khác tác vô mà thấy được cái lý của chân tâm bất sanh bất diệt, thì lúc đó họ đi vào cái hệ pháp tánh, đi vào con đường Bồ Tát đạo, tức là hồi tâm. Nhưng mà hộ A Tán mà hồi tâm rất, nghĩa là cái hồi tâm đó nếu mà tắt A Hán quả rồi đó mà thành Phật chậm lắm, tại vì cái định của A Hán lâu lắm. Phật đó là thà làm Bồ Tát, trong khi mà Bồ Tát trụ vô cái diệt thọ tưởng định nó hàng A Tăng kỳ kiếp như vậy đó, thì Bồ Tát đã làm biết bao nhiêu công hạnh đó thành Phật, mà ở kia chưa xuất định. Không, vì cái định nó quá lâu, nó không thể tưởng tượng được, nên họ tưởng nó là không còn sanh tử nữa. Thì cái lối nhìn của Đại Thừa là nhìn A Hán như vậy đó, phải nói là cái lực định nó rất là mạnh. Mà lực chứ hạn như cô trong kinh điển nó nói lực của cái anh mà cái thiền mà phi phi tưởng xứ á, nó kéo dài tới 12 đại kiếp. Mà một đại kiếp á là nó có tất cả là 4 × 20 là 80 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp á là nó có là 1678 triệu năm, tính người ta tính gần trúng, gần cỡ đó, 1678 triệu năm. Mà một đại kiếp á là nó có 80 tiểu kiếp. Mà một vị mà nhập vô phi tưởng xứ á, cái lực tịnh của nó họ trụ trong đó đó, họ kéo dài tới 12 đại kiếp. Bây giờ tính được bao nhiêu? Nếu mà về phát tâm Bồ Đề, bây giờ Bồ Tát hạnh á trong 12 đại kiếp đó, bởi vì không biết gây không biết bao nhiêu công hạnh ba la mật. Thành ra Phật không muốn cho cả những đệ tử là nhập vô cái định đó. Cái định đó rồi sau cái định nó mất được cũng phải sanh tử, như ông Quốc Đà Lăng Phất á, tắt được định phi tưởng xứ. Phật thấy rồi, lúc mà Phật thấy rồi nói là ông rất là khi mà xả cái thân của phi tưởng xứ thì thành con hồ ly, thành con cáo mà nó có cái cánh này nè, còn con phi ly tức là con mình gọi là con trồn có cánh. Nguyên nhân tại sao như vậy? Có lần ông tu nhập định, ông đi ngang cái cung điện của ông vua đó, này ông vua thì ông vua dưới này đang đờn ca múa xuống, giờ ông tình cờ ông dòm xuống cái tâm ông duyên vào cái dục, ông rớt thằng phòng rớt xuống, không bay được nữa, ông rớt xuống đất, ông rớt tức có không? Bây giờ tại tâm dục nó nổi lên là bao nhiêu thằng phòng mất hết trơn à? Tại cái đó là cái định do tắt được cái thiền định, mà cái định phải ly dục, ông giờ cử thằng phòng là không bay được, đi bộ về núi. Nào đây một kỳ này tu dứt khoát phải tu là nhập định cao hơn nữa. Tu đang tu cái có con chim, tu nó nói là ngồi bút ông địa dịch trơn không? Cái con chim nó thấy ông ngồi như cục cây vậy đó, ảnh mới đè lên đầu làm cái ổ, thấy không? Ổ này nhập định luôn mà, không có để nhập định làm ổ, thấy không? Rồi xong rồi đẻ con đẻ cái gì lần lên đó, đẻ con đẻ cái rồi khi đó con chim nhỏ thôi, cái đầu cũng nhỏ mà, thấy không? Khi đó con chim á nó đi kiếm ăn, con chim đực con chim cái gì đó không biết đi kiếm ăn, nó đi xong mà vô cái hoa sen nó đúng như buổi tối cái hoa sen nó bụp lại không? Hoa sen nó xếp lại, con chim nó đang kiếm ăn cái tao xếp lại mắc kẹt, hiểu không được? Để con chim kia nó chờ hoài không về. Tới sáng cái hoa sen nở ra cái bài về cái nó ghen, nó chiếc cái đầu ông làm tùm tùm hết rồi, ông này tức quá là ông dò cái tức quá mà mấy tụi mình tu của này trên núi rừng mà không yên nữa, tụi mình chim này cũng sẵn thích thịt khó chịu quá, đi xuống đồng bằng thấy con sen đẹp ngồi tĩnh tọa. Tĩnh tọa thì lúc đầu thì sen nó yên thiệt, nhập vô định rồi cá dưới nhảy lăng tăng nhảy lên nhảy qua nhảy lại, ông bị cái cảnh nó làm động, ông nhập định không được nữa, ông mới tức quá, ông nói sau này mà ta nghĩa là có năng lực thành quả rồi đó, thấy không? Ta sẽ chìm chóc diệt hết cá cả giết hết, lấy một cái nguyện đó làm kia, sau khi đắc được vô nghe là vô được cái phi tưởng xứ thì ông thanh lên nó khỏi phi tưởng xứ, sống 12 đại kiếp. Nhưng mà cái tâm nguyện cái lực định nó quá mạnh đi, cái tâm ý xác nó vẫn còn nhưng mà bị lực này nó lấn, thì 12 đại kiếp nó sức định này hết á thì cái chủng tử của cái ý xác này nó bắt đầu phát sanh thôi. Thì khi hết cái lực đó nhậu sẽ sanh ra một cái loài mà làm đủ hai nhiệm vụ đó, là chim là giết chim, cá là giết cá, thành ra có hồ ly. Hồ ly nó bắt chim được phải không? Còn thì có cánh nó chim bay đâu có được nó, mà nó cũng giống như con rái vậy đó, hồ ly giống như con kia, nó rái nó xuống ăn cá luôn. Thì nó tức chỗ bắt đầu làm phất á. Thì bây giờ mình nói bây giờ cái chủ nhân ông á, thì sau này đôi lúc mà thầy từ ưa nói là trở về cái chủ nhân ông là cái tâm mà cũng như mình nói là khách tần thì có đi có đến, mình có một cái tánh biết thường hàng nằm trong này, nó không hề diệt, không hề động. Với ngày kia nói là tại vì ngày chấp tướng là có, nhưng có tướng thì có cái thấy, không có tướng không có tâm. Thì ngài nói ngươi đừng có sợ, khách thì có đi đến nhưng cái tâm ông hồi nào tới giờ vẫn có, như trong yên tâm ha. Để dưới như người khách đi đường, nếu thật là người chủ tự không phải đi đâu, con nghĩ như vậy, không ở yên mãi thì được gọi là khách, tức là có động gọi là khách, có sanh diệt gọi là khách, còn ở mãi thì gọi là chủ. Lấy sự không ở yên mãi thì làm nghĩa cho khách, nên sau này gọi trần cảnh người ta gọi là khách trần, nhớ không? Sau này chữ khách trần sẽ dị sanh ra là từ trong kinh Lăng Nghiêm. Các trần cảnh nó có đi nó có đến, các tướng của trần cảnh nó có biến có diệt, có đi có đến sanh diệt, nó không có thường trụ được nên gọi khách trần. Nhưng cái tâm hồi nào tới giờ nó vẫn luôn luôn ở đó để nó nhận biết tất cả các pháp, nó không có đi có đến, nó gọi là thường hằng bất sanh bất diệt. Rồi giờ thêm cái nữa, lại như trời mới tạnh mặt trời chiếu sáng lưng cao, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu rõ bụi bặm trong khoảng không. Thế là trong cái hư không này nó có những cái bụi, thì bụi trần thì dao động, hư không thì lặng yên, theo đó mà suy nghĩ đứng lặng gọi là hư không. Cái tâm mình mà yên tĩnh á thì gọi là tâm không, được như hư không vậy đó. Lai động thì gọi là trần. Thì tất cả những cái gì âm thanh mình nó vừa có xong rồi nó mất, nó biến thành âm thanh khác, nó động nó gì đó thì nó không thể gọi là không được, nó là trần hết. Mình có một cái là bất động là như hư không vậy đó. Có một cái nó gọi là thường thấy tất cả các pháp, thường cảm nhận các pháp, dầu pháp có hay không có, gọi là chủ nhân ông là cái tâm của mình đó, là thường có, nó không có mất ở đâu hết trơn. Khách có đi có lợi, chủ vẫn ở một chỗ. Rồi khi mình chấp có khách mới có hiện ra ông chủ, thì lúc đó là tại vì mình kẹt. Thường thường nếu ông chủ ở một chỗ thì ai thấy ông chủ đâu, tại vì ông ở một chỗ nó không thấy ông chủ, mà chỉ có khách mà mới thấy ông này là ông chủ, có gì không? Chẳng hạn như nếu ở đời không có cái xấu thì không có chữ tốt, chữ tốt là do có cái xấu nó mới sanh ra chữ tốt. Thành ra hồi nào tới giờ mình có cái tâm nhận biết, mà tại vì luôn luôn là không có cái anh khách tầng, nên mình tưởng cái nhận biết là nó không có. Cũng như là cái tốt á luôn luôn nó không phát sanh được, là lý do là nếu không có cái xấu, Thành ra mình hồi nào giờ mình luôn quen cái đối đãi để lấy thấy cái tâm. Nên Phật nói rằng thực sự hồi nào tới giờ quý vị có một cái mà thường hàng, cái này không cần, không, nó không đi đâu hết. Đi hiểu ý này rồi phải không? Bây giờ nói là cái gọi là để ngài năng yên tâm á, nó người có một cái đó là Phật tánh, Phật tâm của người đó, nó chỉ tạm cho người thấy là nó thường hàng bất động, nó không bị cái kia động mà nó không động, không hề mất. Thì ngài năng nãy nói mất tâm rồi còn lấy cái gì làm tu? Thì lúc đó rồi, lúc đó thì lúc đấy thì ngài Nam mới giữa đại chúng, lúc đó Đức Phật giữa đại chúng nắm năm ngón tay lại rồi lại mở ra, mở ra rồi nắm lại, rồi ngài Nam là ông thấy gì? Thì ngài Nam đáp rằng con thấy bàn tay bách bảo luân của Đức Như Lai giữa đại chúng lúc mở lúc nắm. Phật bảo ngài Nam, ông thấy tay ta ở giữa đại chúng khi mở khi nắm, đó là tay ta có mở có nắm hay là cái thấy của ông có mở có nắm? Tức là phải nói là cái thấy hồi nào nó như như, nó không có động cái gì hết trơn á. Phật muốn giải cho mình biết, thấy không? Phật chạy rất là kỹ. Vậy ngài Nan cái này thấy rõ rồi, ngài mới thưa rằng bàn tay báo của Phật ở giữa đại chúng khi mở khi nắm, con thấy bàn tay Như Lai tự mở nắm, chẳng phải tánh thấy của con có mở nắm. Chừng nào quý vị thấy cái này là quý vị cũng khá khá rồi đó, chứ thường thường luôn luôn quý vị cảm thấy cái thấy là phải có vật không à. Thời có bị vật chưởng là cái trận đó là rõ ràng trạng thái là dở nhất. Bởi vì ngày lâm tới đó, đó cái người mà gọi là hạ trung hạ căn đó, ta phá cảnh lại chấp cái này. Còn cái anh mà cao cao á là chấp là cái này trong này, không để cái này nhưng mà kẹt trong này là ta phá nhân. Còn cái anh mà cao nữa là phá cả cái này, để cái anh mà phá hết cái này là không có chỗ bám víu. Thường thường người ta gặp tình trạng người ta sợ muốn một bật lên thấy mất hết trơn à, thì cái anh cao cấp mới dám phá, là giờ là cảnh cũng đoạt mà nhân cũng đoạt, thấy không? Là giai đoạn cao đó. Nó tại sao mà lâm tới nó chia ra nó là ha, rồi Phật bảo nữa, cái gì động cái gì tỉnh. Ngài Năng thưa bàn tay Phật không ở yên, bàn tay Phật là động, nó không ở yên tức là động. Chớ tánh thấy của con, ngài nghiệm dụng này sáng lắm nha, ngài nói con này rất hay. Chớ tánh thấy của con còn không có tỉnh, tức là bây giờ thấy rõ ràng là nó không có cái tánh tỉnh mà cũng không có tánh động nữa. Nếu nó là tánh tỉnh thì nó chỉ thấy được cái tỉnh thôi, mà nó là tánh động thấy cái động còn không có tỉnh, lý gì gọi là không ở yên được? Cái tính thấy của mình có là thường hàng, nó không có tướng tỉnh mà không có tướng động nữa. Thì lúc này là ngài thấy rõ rõ là Phật dạy đúng thế. Rồi cái này đó bắt đầu chỉ sự không lay động của cái tâm mình. Cái tâm mình hồi nào bất động, động ra không là do mình động. Giờ tôi thí dụ trước khi ví dụ này đó, tôi kể lại cái Đỗ Hoài Năng cho mình thấy. Đỗ Hoài Năng thật khi mà ở với thợ săn khoảng 10 năm hay 15 năm gì đó, mới là tới giờ hành đạo, đúng là cái tổ Hoằng Nhẫn có dặn là bao nhiêu năm nó thì ngươi xuống hành đạo được rồi thì mới xuống đó. Thì lúc đó tới cái chỗ đó thì ông thầy gì đó, ông đang cái giảng kinh Niết Bàn, người ta tới đông lắm. Thì lúc đó gió thổi trên trời đó, rồi cái cây phướng nó động, thì ông tăng ông cứ cãi qua cãi lại, một người nó nói là phướng động, một người nói là gió động, Lục Tổ Bài Năng mới nói là tâm động, vậy ai trúng? Lục Tổ Bài Năng cũng đặt luôn, chứ trúng gì? Tâm đó vẫn chấp mấy cái đó, nói phá để thấy đưa về cái tâm tông thôi. Cái đó là Lục Tổ Bài Năng khi nói đó đó, để nhiếp người ta gọi là không có đọt cảnh nữa mà đọt nhân. Cái người mà nói được tâm động như vậy tức là chắc trong cái tâm, cái tâm nó là vô tự tánh, làm gì có động hay không động, trong này rõ ràng nữa. Nhưng mà ngài phương tiện, không phải ngài không biết, nhưng mà ông này quá tệ đi, còn chấp cái tướng ở ngoài, ngài phá cái tướng để hiểu một cái tâm hơn nữa. Nhưng mà nếu mà mình học cái kinh Lăng Nghiêm rồi mình còn cho cái đó làm trúng á, thì mình chưa hiểu Lăng Nghiêm. Nó rõ ràng nè, cái này tâm cái gì động gì tỉnh, nó bàn tay Phật yên cho tánh thấy còn không có tỉnh, làm gì có chủ động hay không động. Tánh nó bản thể hồi nào nó như như bất động, viên minh, không có cái tướng gì khác vô tự tánh. Thành ra nhiều khi mình nói cái gì là tổ là chỉ được cái chân tâm, không phải, đang chỉ được cái phá thôi, phá cái kẹt của người ta thôi. Bây giờ mà Phật mới nói là đúng thế, bây giờ nói thêm nè, nói thêm cái tính bất động cho mình rõ, nó cái tay động động chưa thấy rõ, cái này mới rõ. Khi ấy từ trong bàn tay Đức Như Lai phát ra một đạo hào quang báo chiếu qua bên phải, nhưng ngồi đây chiếu qua bên này, thì ngài đang thấy hào quang vậy liền quay đầu trong ra bên phải, quay qua đây thấy hào quang này. Lúc đó thì Phật lại phóng một đạo hào quang chiếu qua bên trái ngài đang, thì ngài đang lại quay đầu trong ra bên trái, thì Phật mới bảo ngài đang hôm nay đầu ông vì sao dao động. Cái ví dụ rất là dễ hiểu, thấy không? Phật dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu mà tôi còn đưa mình cho con cái là bất động. Tâm bất động thì nhà A Nan mới nói thưa, con thấy Như Lai phóng hào quang chiếu qua bên phải rồi qua bên trái, nên con trông qua bên phải và bên trái đầu tự dao động. Thì nó A Nan, ông xem hào quang của Phật mà dao động cái đầu qua phải qua trái, đó là đầu ông động hay là cái thấy ông động? Thành ra tôi nói cái chỗ mà Lục Tổ Huynh về năng nó sướng động, động là tâm động đó, Phật tử đang để phá chấp thôi chứ không phải là ngài không thấy thật, nhưng mà cái đó thực sự chưa phải là thật. Tâm làm gì có động, nó có tướng mà động gì? Ví dụ đại khái như thưa Thế Tôn, đầu con tự động chớ tánh thấy của con thì dừng đứng còn chẳng có, tiến tức đừng đứng một chỗ còn không thấy nữa, lấy gì có tướng dao động? Cái này mới thấy là nó do tại sao tôi nói ông Lục Tổ Huynh năng, ông nói cũng đúng, là không phải ông dở, nhưng tại vì ông chỉ phá người kia thôi, ông chỉ hiển cho cái đối căn cơ phải nói vậy, hiểu không? Phật dạy đúng thế, thì cái này dễ hiểu quá đó, Phật lý luận rất là hay. Bây giờ mới thẳng với đại chúng nè, kết luận nè, mà chúng rằng như các chúng sanh lấy cái dao động gọi là trần, tức là trần cảnh á, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, là khách trần á, thì các ông hãy xem ông A Nan đầu tự dao động mà cái thấy không có chỗ dao động, là hãy xem bàn tay của ta tự mở tự nắm chứ cái thấy không duỗi không co. Cớ sao các ông hiện nay lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt bỏ mất chân tánh, làm việc điên đảo mất chỗ chân thật, nhận vật làm mình luân hồi trong ấy, tự mình chọn lấy sự trôi nổi đổi thay. Cái lỗi này là mình lấy cái vọng tưởng đó. Bây giờ chẳng hạn như thực sự lúc nào là mình cũng sống trong chân tâm hết trơn, như mình nói phải nghe cái việc thiện thì cái tâm của tôi mới dính được cái thiện được, nào ngờ rằng cái bản thể của thiện nó không có thật, do giọng mình nó phán xét thành thiện, nên cõi này Phật nói cái khổ nhưng mà có là không có khổ. Nếu mà có là không có khổ, lấy cái gì mà phán định được sự khổ? Thành thử ra mình sống trong vọng tưởng vì cái nghiệp đồng nghiệp của thế gian nên mình cảm thấy như vậy. Cái đồng nghiệp có cực lạc là không có thấy khổ. Thành ra phải nói là nếu mà cái khổ là một cái chân thật, cái nào nó cũng có thì thế giới nào cũng vậy, nhưng mà rõ ràng nó không phải. Như cái thấy cũng vậy, cái thấy của mình thì mọi người thấy mỗi khác, người mắt kém thì thấy thế này, người mắt kia thấy thế kia, thiên nhãn thì thấy khác, thần nhãn thì thấy khác. Thần nhãn ở trong đây nói là nhục nhãn mình á, là thấy bị ngăn ngại, tức là qua chất tượng không có được, thấy gì trước bao nhiêu vậy thôi, cái thấy đó là bình thường không có bệnh đó nha. Còn thần nhãn là thấy xuyên qua chất tượng, thấy xuyên qua sau lưng, thấy trước mặt mà thấy sau lưng, thấy bên phải bên trái mà khỏi lắc đầu. Còn thiên nhãn á là thấy cả tam thiên lại thế, thế giới con cục nó xíu vậy nè, nó nghĩa là như ngày a la luật vậy đó, nhìn tam thiên thế giới tức là một cõi nấc gồm bao nhiêu tinh hà đó, mà thấy giống như là cái quả xoài vậy đó. Thiên nhãn này nó cao hơn kia. Rồi lên một cái nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn là cái thấy của bên thanh văn, thấy cái tất cả các pháp rõ ràng minh bạch, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái thấy của kiến đạo đó, thấy được pháp tứ diệu đế rõ ràng minh bạch, thấy được cái pháp bản thể hồi nào tới giờ là do nhân duyên sinh diệt mà thành. Một hồi Phật phá nhân duyên, phá nhân duyên vì cái nhân duyên mà thành là do cái mắt tai mũi lưỡi mà thấy. Thành ra pháp, thành ra một hồi thật nó cái chân tâm, cái thật tánh á, cái chân tánh của mình á mà cảm nhận vật nó không tùy thuộc nhờ nhân duyên nữa. À, một hồi thì cái vấn đề từ từ mình học sẽ thấy. Để mình nói là muốn dẫn về là Phật phải nỗ lực lắm, dẫn từ từ để gỡ hết lớp mê này của mình, gỡ hết lớp mê khác cho mình. Rồi cái huệ nhãn đó ha, là thấy được cái tổng thể bản tánh của pháp. Bản tánh của pháp như là tánh không vậy đó. Còn cái A La Hán thấy pháp nhẫn nên chẳng thấy pháp có, mà huệ nhãn thì vượt ngoài pháp có, thấy được tánh không. Là cái thấy của Bồ Tát. Rồi cái lên cái nó Phật nhãn là thấy viên dung hết. Nhưng mà bị lỗi vậy biết không? Bị lỗi gì? Nói vậy thì bị lỗi gì? Tôi phải này tôi nói à, mấy em tổ không nói. Chứ tôi sợ tôi biết nổ. Cái Phật nhãn á, ta nói hay không có, Phật nhãn bạn phải không có nhãn. Cái thấy trùm khắp á, thì nói Phật nhãn là nói để mà phân biệt thôi, cho thấy để có cái loại nhãn như vậy. Phật nhãn bản thể là gì, nó trùm khắp hết, thấy trùm khắp hết, không có gọi là không có cái nhãn gì hết trơn á. Còn thấy có cái tướng thấy của Phật là bị trật. Mấy ông kia vẫn chấp, ông thì chấp tánh không, ông thì chấp pháp, nên còn cái dướng mắt thành cái nhãn để thấy. Phật là cái thấy nó vượt ngoài cái nhãn luôn à. Thành nó gọi Phật nhãn là gọi để danh từ thôi. Nhưng mà cái tâm hay biết của quý vị đó, sau này mới gì học rồi đó thì mới sẽ thấy một cái rất là ngộ. Hồi nào tới giờ mình thấy biết là phải dùng con mắt biết, lỗ mũi biết, cái tai biết này kia vân vân, cái tai sờ chạm biết, rồi cái ý ốc như biết á, quên rằng cái biết đó đó ha, là bản thể nó viên minh từ hồi nào tới giờ. Nhưng mình chấp cái nó, mình chấp cái mình muốn, mình chấp cái là tự nhiên mình muốn thấy cái gì thuộc sắc tướng, cái nó hiện ra con mắt cho thấy, thành ra bị hạn cục với mắt. Nhưng mà vô được cái chân tâm rồi đó thì con mắt nó có thể nó thấy được, nó nghe được, nó ngửi được, nó nếm được và nó biết được mà không cần dùng cái khác. Tại vì mình bị nghiệp, mình khởi rằng là dùng sắc tướng bằng con mắt để thấy, thì lúc đó nó hiện con mắt để mình cảm nhận sắc tướng. Thành ra Phật nói là vọng tưởng là vậy đó. Thành ra sau này mỗi gì mà tu phải sau này chứ chương mà nhiếp lục căn là Phật dạy cho vậy, dùng sáu căn để tu á, thì Phật nói là tu một căn rồi đó, thành tựu đó, thì cái căn đó nó có cái năng lực để thấy biết hết tất cả những căn khác. À, thành ra người nào cứ nói là tôi dùng con mắt để thấy thì ngài A Na Luật á là không có con mắt. Ngài A Na Luật bị mù. Nghe không? Mà nãy tôi nói là A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, thấy cả thế giới như là con mắt, vì ngài dùng cái gì để thấy? Rõ ràng dùng tâm thấy chứ đâu phải con mắt đâu. Như tôi nói bởi vì cái người chết á con mắt nó mất, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn, nên tâm thấy nó vẫn còn. Ngài A Na Luật á là không có con mắt mà gọi được là đệ nhất thiên nhãn. Đa số mình có con mắt á là con mắt làm chướng ngại, nhờ không có con mắt vậy đó cái tâm này nó mới thấy được dễ hơn, phải không? Tôi nghĩ chắc là vậy. Còn mình có gì con mắt á, mình cứ lo chấp cho con mắt hoài thành nó trói buộc mình không thấy được. Quý vị biết nhà ngại lực mù không? Quý vị đây biết nhà ngại lực mù không? Rồi ngại lực bị mù. Ngại lực thì làm biếng lắm, ngủ hoài à, đi tu mà ngủ hoài á à. Phật mới rầy, Phật nói là mới tu mà ngủ nghe gì đó, thì cái ngủ nghe gì tu làm sao đắc được đạo quả, rồi ăn của sinh chúng mà nghiệp, thì ngài mới phát cái nguyện từ rày về sau không ngủ. Mà làm sao không ngủ được, người ta là buồn ngủ ngài mới lấy cái kim á, rồi dạch chân mày người ra, ngài mới chỏi vô lên, khi mà nhắm con mắt lại đầm đau thì mở con mắt ra, tập gì được tượng ngủ luôn, hết cái đồ luôn, tập rác quá sức rồi cái mắt nó bị hư, vận động nhiều quá nó mù không thấy đường nữa. Phật mới lại dạy cho tu cái nhận thức trở lại, thì từ đó là không có cái con mắt nữa mà thấy hết, đi đâu cũng cần ai chứng nhận thấy hết, mà thấy còn hay hơn mình nữa. Để cho mình nói rằng là tại vì mình vọng, khi mình vọng mình nghĩ là có chỗ để thấy thì nó mới hiện ra con mắt để cho mình thấy, có chỗ để nếm nó mới hiện ra một cái dụng cụ để cho mình nếm, có chỗ để nghe nó mới hiện ra lỗ tai để cho mình nghe, thí dụ vậy đó. Thì cái đó là do cái vọng của mình hết, vậy cái nghiệp của mình mà hiện cái lỗ tai như thế này, lồi này lỗ tai nằm chỗ này, người kia làm lỗ tai chỗ kia đang vân vân gì đó. Mà khi mà mình ngộ rồi đó thì nó chỉ có một tánh thấy trùm khắp thôi. Rồi tánh thấy trùm khắp đó thì con mắt có thể nghe, mà con mắt nó có thể ngửi, lỗ tai nó cũng có thể nghe, thể ngửi, thể nếm được hết á. Vậy tin vụ đó không? Tin chứ, tại thực sự nó cái biết thôi. Vọng nghiệp mà mình mà vọng nghiệp mình mà, thì mình sanh ra, mình dù mình muốn làm cái gì thì mình phải có phương tiện mình làm cái đó, thành ra do cái phương tiện đó mới hiện ra cái giác quan đó để mà cảm nhận cái đó. Thành ra thành vọng là lý do đó đó. Rồi chỗ này phần này rồi, ai thắc mắc thì nữa không? Cái biết là thấy thôi, giờ cái gì bây giờ hiểu đi. Cái biết đó là nó thường hàng, cái biết mặc dầu là nó vẫn còn duyên đó, nhưng Phật nhờ cái duyên đó để chỉ được cái biết cho mình, chứ nếu mà không có duyên làm sao biết cái biết, phải không? Đó, nhưng Phật nhờ cái duyên để chỉ cái biết. À, nhưng Phật nói là cái biết của mình hồi nào tới giờ nó không có dính mấy cái này. Tức là có mắt hay là không mắt đều thấy, có tai không tai đều nghe. Trong người mình nó không có niệm quá khứ, nó có xảy ra không xảy ra thì mình vẫn có cái ý thức, có vẫn có cái niệm, mà cái niệm không có đối tượng nó không hiện thôi. Con mắt chỉ là dùng để mà hiển cái sắc thôi chứ nó không có gì hết trơn á. Cái đôi tai để dùng để hiển được cái nghe thôi, nó là cái cửa để mà cái nghe nó vào thôi chứ không có cái gì hết á. À, thì bây giờ làm sao để mà trở lại tùy thuận đó, với cái hồi nào mình có để mình tu. Thì Phật nói là muốn tu mà đắc thành vô thượng bồ đề là phải vào cái đó, kiếm được cái đó, thấy cái đó như thật sự, thì lúc đó mình tựa vào cái đó mình tu. Mà cái đó là đầu tiên Phật chỉ đó là không có chỗ trụ. Rồi Phật chỉ nó cái thứ hai nữa đó, nó là không có tướng, nó không có tướng nào để mà bám víu hết rồi đó. Cái thứ ba đó Phật chỉ đó, là nó không do nhân duyên nào hòa hợp hết đó, nó không phải do hòa hợp mà thành. Nhưng mà sau này là bắt đầu là mình giờ nói cái phần mà phá về nhân duyên đi, nó dễ hơn. Nhân duyên là tự nhiên. Thì Phật nói là cái tánh thấy này hồi nào tới giờ hàng có trùm khắp vân 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 vân, thì ngài A Nan mới chấp rằng là tự nhiên có. Tự nhiên là có, nó đâu có cần gì sanh ra đâu. Mà không gì sanh ra là tự nhiên có. Thì Phật phá cái tự nhiên mới không chỉ được. Tự nhiên tức là phải có một cái gì. Chứ hạn như bây giờ tôi nói cái này là tự nhiên có, thì cái này nó phải có đặc tánh của nó. Đặc tánh nó tự nhiên, cái tự nhiên của cái này nó khác tự nhiên của cái khác, phải không? Mà nếu mà nó không có đặc tánh chỉ được á là cái thế tự nhiên nó sai. Bởi vì hiểu không? Mà nó là nếu đã tự nhiên tức là tự nhiên có, tức là dẫn chấp cái tánh là có, nhưng mà lấy thuyết tự nhiên để xác minh cái có. Thường thường nói là xứ nhân duyên là gì, là do tất cả các pháp đó cộng lại thành ra một pháp, thì nó là do nhân duyên mà sanh ra một pháp. Còn cái này tự nhiên tức là không cần nhân duyên nào mà tự động có. Hay bởi vì hiểu hai cái ý nghĩa đó không? Vậy tôi nói bây giờ có cái bàn, có quyển sách, có quý vị ở đây vân vân, rồi có thầy này đang đây, tở thành ra một chúng học hay là nhân duyên có chúng hội. Còn tự nhiên có chúng hội là không cần cái gì hết, là đồng hiện đồng của chúng hội, nó không cần một điều kiện gì hết đó. Cái tự nhiên tức là có một vật hiện tiền một cái thể tánh mà không cần một cái điều kiện nào hết á, thì nó gọi là tự nhiên. Thành ra Phật nói là cả thế gian này nhìn không thấy cái nào là tự nhiên hết á, cái nào cũng là nhân duyên hết á. Trong khi mà thuyết về cái chân tánh này, nói là quý vị thường hằng có một cái luôn luôn sáng, luôn luôn thanh tịnh, luôn để cho công đức ha, mà không bị dính một cái nhân duyên nào hết, thì nên ngại nan mới chấp rằng cái này tự nhiên nó có. Quý vị hiểu không? Hiểu được nhân duyên thì sẽ hiểu tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là ngược lại nhân duyên, tức là không cần một điều kiện nào hết, không cần một cái điều kiện cộng nhau nào hết, thì tự động có cái đó mà không cần một cái yếu tố mà những cái khác tạo thành. Chẳng hạn như giờ muốn có cái nhà thì phải có cái cột, rồi có cái trần này kia thì tạo cái nhà, thì cần cột, nhà cửa là những điều kiện để tạo thành cái nhà. Nếu không có trần, không có cột, không có vân vân cái này thì cái nhà nó không phát sanh. Thì cái nhà nhân duyên vào những cột, tường này vân vân, hình dáng vân vân tạo thành cái nhà, thì nó là cái nhà không phải tự nhiên có mà do nhân duyên sanh ra. Quý vị hiểu được nhân duyên rồi đó, thì quý vị hiểu tự nhiên, tức là không cần cái này mà tự có cái nhà. Không cần cái gì mà tự có cái nhà, thì mình hiểu nhân duyên rồi thì mình thấy Phật nói là trong đời này cái gì cũng là nhân duyên mà không có cái tự nhiên. Tự nhiên chỉ là thuyết của ngoài đạo thôi, ngoài đạo nói là tự nhiên có một ông gọi là Phạm Thiên. Ông đó không cần một nhân duyên nào, tự nhiên có một ông như vậy. Từ ông Phạm Thiên này ông mới sanh ra tất cả vạn vật, đó là tự nhiên. Phật nói là không phải, ông Phạm Thiên này cũng có cái nguyên nhân cộng gì mới sanh ra ổng. Thành ra để Phật lập thuyết nhân duyên để phá hết tất cả những cái ngoài đạo, cho là cái tự nhiên. Tôi nói tự nhiên tôi tham mà, tự nhiên tôi tham, tôi đâu có thấy cái gì đâu, tôi không thấy có cái gì á, mà không phải vậy. Nó có cái vật nó hợp tánh mình mới tham, chứ để cái đống xong cầm tham cái đó. Ví dụ dài khái vậy đó, mà người ta luôn luôn là tôi nói tôi đẻ ra tự nhiên tôi có cái tấm đó, tự nhiên á. Nhưng mà quên rằng là Phật nói trong thế gian này không có một cái gì mà tự nhiên hết á, chỉ có một cái mà gọi là vượt ngoài thế gian đó. Nói như Phạm Thiên là mình không suy nghĩ được, không có đầu mối được, không có tìm được nguyên nhân, nên tạm thời ngoại đạo nó lấy cái thế của Phạm Thiên nó nói là tự nhiên, tại vì nó không giải thích được vượt ngoài cái sự suy nghĩ của nó rồi. Nhưng mà tôi nói là tham là một cái nhân duyên thì có gì dễ hiểu không? À, nhưng mà nói Phạm Thiên là tự nhiên có gì có thể chấp nhận, tại vì đâu còn cái tiềm nguyên nhân nữa, vượt ngoài cái tầm của mình. Thành ra tôi nói nhân duyên và tự nhiên, hiểu được nhân duyên thì hiểu là tự nhiên. Nhân duyên là do những cái kết thành, mà cái gì không do cái gì kết thành mà tự động có thì gọi là tự nhiên. Thì tham nó có nguyên nhân, buồn phiền nó đều có nhân duyên hết, nên mới có cách để mà diệt tham. Nghe nhân duyên nào sanh đã tham thì mình xé cái duyên nó ra, xé cái duyên nó không kết được cái tham nữa thì cái tham nó mất. Đó là cái lối Phật dạy cho mình. Đó nói là tất cả các pháp ta đều do nhân duyên mà sanh khởi. Đó là cái pháp đó là cái gọi là cái pháp tứ diệu đế. Khổ thì nó có nhân duyên để sanh khổ, nó gọi là tập đế, vân vân vân. Thành ra cái chân tâm này nó vượt ngoài nhân duyên và tự nhiên, nên nó gọi, nó không có gọi là pháp định được, mà nó gọi là trí định, nó gọi là định nhiên. Bây giờ nhưng mà đại khái khi mà nói rằng là không có nhân duyên á, thì ngài A Nan sẽ chấp vào cái tự nhiên, thì ngài mới nói rằng, ngài đang bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thật như chỗ Pháp Vương chỉ dạy cái giác duyên cùng khắp mười phương thế giới lặng trong thường trụ tánh chẳng sanh diệt, thì nếu mà như vậy là tự nhiên rồi, thì so với cái thuyết của cái nhóm Phạm Chí Ta Kỳ La, cái thiết chân ngã cùng khắp mười phương của nhóm ngoại đạo có khác gì đâu. Ngoại đạo nó cũng có, nó có một cái đầu tiên nó gọi là chẳng hạn như thượng đế cái gì, nó sanh ra các pháp nó là tự nhiên có mà không có giải thích. Thì nếu mà nho như vậy thì quả ra là cái tâm mình hồi nào tới giờ là giống hịch ngoại đạo nó chủ trương là mình đâu có gì khác đó. Tại vì mình nói là thực sự cái chân tâm nó trùng khắp như vậy đó, nó là thường, nó thường lạc ngã tịnh. Mà thường á tức là cũng không phải là vì nhân duyên mà thường, mà từ bản thể nó là thường, nó có cái thể thường, nó có thể mà an lạc, tự nhiên nó có cái an lạc gì đó mà nó không có cái nhân duyên gì hết. Thành ra mình dễ lầm vô cái tự nhiên lắm. Mà Phật mới nói tại vì cái này là vô tự tánh, nó vô tự tánh tức là không chỉ được cái tánh nào hết trơn á. Thì Phật nói là cái tâm mình là vô tự tánh nên không chỉ được. Nếu có tánh tự nhiên vẫn có chỗ chỉ, nó có tự nhiên như vậy. Tự nhiên đó nó có thể của tự nhiên. Ví dụ như tôi nói cái ly này tự nhiên nó là hình bầu dục, thì nó phải có cái thể của hình bầu dục đó tôi chỉ. Khi trong tâm cái gì nói là một cái sự tự nhiên, tức là có một sự sanh ra, tức là có một tướng. Tự nhiên không thể là vô tướng được, vô tướng làm gì tự nhiên. Ngay hư không đi nữa thì nó cũng là một tướng, tướng hư không. Khi quý vị nói một cái gì sanh ra một cách tự nhiên, tức là nó có một cái tướng để cái tâm nó dính vô. Hồi nào tới giờ mình chỉ có cái tướng đó, nó cái tướng là do nhân duyên kết hợp thành tướng. Rồi bây giờ để phủ nhận cái tướng do nhân duyên kết hợp thành tướng, thì bây giờ đưa ra một cái tướng gọi là tự nhiên thành tựu mà không cần một cái gì hết. Nhưng mà Phật phá được, lý do tại sao Phật phá được là tại vì nó còn là tướng. Nó còn là tướng, mà khi nó còn là tướng thì nó có thể tánh của cái tướng. Mà cái chân tâm của mình là vô tự tánh. Thành ra Phật mới phá nổi. Thành ra mặc dầu cái tâm này thường hằng hằng bất sanh bất diệt trùm khắp, giống như là không có cái gì tạo ra nó được, mà nó có đủ đặc tính như vậy. Nhưng mà vì không chỉ được nó như thế nào, cái tự thể nó ra làm sao, nên nó gọi là không là tự nhiên. Nó chỉ khác nhau cái này nè, cái này nó không có tướng, nên không thể gọi là tự nhiên thôi à. Tự nhiên là đối với cái nhân duyên, mà nhân duyên thì sanh tướng. Nhân duyên thì cũng có tướng, chẳng hạn cái bàn, cái ghế, cái ly, nó là tướng hết, nó kết những nhân duyên đó thì nó sanh ra một pháp. Còn tự nhiên là không cần cái đó, nhưng mà nó có một pháp, tức là có một cái tướng. Thành ra khi mà nói nhân duyên tự nhiên đều dính vào tướng hết rồi đó. À, thành ra Phật mới có chỗ chỉ được cái tâm mình vô tướng, tức là phá cái nhân duyên tự nhiên thì Phật phá nè. Nói cho vị có cái đại thể, nếu mà vị không hiểu cái đó, vị không biết Phật nói cái gì trong này. Không, Phật tùm ví dụ tùm lum mà không biết nói cái gì trong này, mà tao sẽ báo nhân duyên được. Bây giờ nó nhắc lại cái lời dạy của Phật trong kinh Lăng Già. Thế Tôn cũng từng ở núi Lăng Già vì các Bồ Tát và ngài Đại Huệ mà giảng bài nghĩa này. Các ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn ta thì nói nhân duyên, chẳng phải cảnh giới của họ. À, tất cả các pháp hồi nào tới giờ Phật thuyết á là thường thường là nhân duyên hết. Nay con xem giác tánh ấy thấy là tự nhiên. Tự nhiên là thường hằng trùm sáng chiếu khắp mà không lệ thuộc nhân duyên gì hết, không lệ thuộc tướng này mà có, mà không thuộc này mình phá ở trong ở ngoài, không cần tướng mà nó hiển hiện được. Như mày nói đó, tướng có lai động mà nó thường bất động, phải không? Đâu có lệ thuộc đâu, thành gần như là tự nhiên. Chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, liều xa tất cả hư vọng điên đảo, hình như chẳng phải là nhân duyên. Không có nhân duyên là tạo nó mà tự động nó có đó. Xin Phật khai thị thế nào để chúng con khỏi lạc vào tà kiến, được cái tâm tánh chân thật, màu sáng, giác ngộ. Thì Phật mới là chỉ ra nè, chỉ ra là không phải là tự nhiên. À, cái tâm tánh này không phải là tự nhiên đâu, nó là vô tánh. Phật bảo ngài A Nan, nay ta phương tiện chỉ bài chân thật bảo ông như thế, ông còn chưa ngộ mà còn lầm cho là tự nhiên. Bây giờ có làm không? Chắc cũng vô hịch ngày nang à. Tôi thấy tôi đọc nó cũng vô hịch ngày nang à. Phát nhân duyên rồi mà chấp tự nhiên chứ. Không có nhân duyên thì Phật nói cả nhân duyên là ngược cái tự nhiên. Bây giờ phá hết nhân duyên rồi chấp tự nhiên. Phải không? Nhưng mà mình nó vô tự tánh nên không thể tự nhiên được. Nhớ, nhưng cái gì gọi là tự nhiên có, tức là nó có một hình tướng. Phật phá cái tướng. Khi mà quý vị nói tự nhiên có, tức là trong tâm quý vị có một cái tướng cho nó. Có cái đó gọi là tự nhiên. Phật nói A Nan, nếu chắc là tự nhiên, tự phải rõ, chỉ rõ cái thể tánh của tự nhiên, tức là nó có một cái đặc tính của nó, cái tướng của nó chẳng hạn. À, tôi nói cái này tự nhiên có, à, chứ cái ly, khi mà nói cái ly thì cái ly hình vuông, hình tròn gì đó, tự nhiên nó có. Khi mà nói cái nào mà nó tự nhiên có, tức là có một cái hình tướng mà không cần nhân duyên, tức là nó phải có cái thể tánh, có cái gì của nó, hoặc là hình vuông, hoặc là màu sắc, hoặc cái gì. Nó kẹt cái là ngay cái tự nhiên đã chấp tướng. Mà trong khi cái tâm mình hồi nào tới giờ nó ly tướng, mà có sanh ra cái tâm, không có duyên tướng mà vẫn có nó, thành ra Phật phá mới được. Thành ra tôi phải nói lòng vòng cho quý vị nắm được ý, rồi quý vị nghe câu này, quý vị dựa theo cái ý đó thì nó có thể quý vị hiểu Phật nói cái gì. A Nan, nếu chắc là tự nhiên, tự phải rõ cái thể tánh của tự nhiên, tức là tự nhiên, nó là tự nhiên nhưng nó có tánh của tự nhiên, tức là mọi cái gì gọi là tự nhiên đi nữa, nhưng nó vẫn phải có cái tánh tự nhiên nó mới tồn tại được. Còn nếu nó không có cái tánh gì của nó thì nó là không rồi. Nó là như lông đùa sườn thỏ gì, đâu có gọi tự nhiên phát sanh được. Thành ra cái gì gọi là tự nhiên, tức là nói tự nhiên này đồng nghĩa có một cái tướng, mà cái tướng này không do duyên sanh, mà cái tướng này là tự nhiên thành hình. Hay mà đã có tướng thì phải có cái tự tánh, cái thể tánh riêng của nó, gọi là phải có cái thể tánh của tự nhiên. Ông hãy xét xem cái diệu minh, cái thấy diệu minh đó, tức là cái thấy mà là cái thấy chân thật của mình á, lấy cái gì làm tự thể? Nó có cái thể nào không? Cái thấy đó lấy cái sáng làm tự thể phải không? Lấy cái tối làm tự thể phải không? Lấy cái hư không làm tự thể phải không? Lấy cái ngăn bích làm tự thể phải không? Nếu cái thấy biết đó, cái chân tánh của mình nó lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy cái tối, không nói tự nhiên được. Nếu tự nhiên là phải có cái gì gọi là tự nhiên này là nó có thì nó sẽ cảm nhận, nó phải nó cảm nhận được cái gì. Nếu lấy cái không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bích. Cái không rồi thì không có ngăn bích là cái nhà, nhưng mà cái tâm mình nó ngăn bích thì thấy rõ là ngăn bích. thông thì thấy thông, nên không có thể tự nhiên nó sanh. Tự nhiên là nó phải sanh, nó chỉ có một cái đặc tính nào thôi, nó có một cái thể nào thôi à. Bây giờ cái thể nó trùm khắp hết, nó là tự nhiên không có được. Cho vậy cho đến lấy cái tướng tối làm tự thể thì đến sáng cái tánh thấy ấy phải diệt mất, làm sao còn thấy được cái sáng. Bây giờ hiểu ý không? Thì Phật nói không? Hiểu được cái tự nhiên không? Tự nhiên á, Phật nói cái gì cái tự nhiên á là có một cái tự thể thì mới tự nhiên. Dù nó có cái gì đi nữa thì nó phải có tự thể của cái đó thì mới gọi là tự nhiên có chứ. Bây giờ chứ nó không có tự thể làm sao mình xác minh cái này nó có? Bây giờ mình xác minh cái tâm tự nhiên có thì nó phải có tự thể của nó, cái tự thể cảm nhận của nó, cái thấy biết của nó. Bây giờ lấy cái từ gì làm tự thể? Phật thí dụ rằng nếu cái tự thể nó phải do sáng mới thấy, thì khi không sáng thì không có nó, vì bản thể của nó không phải là sáng. Bây giờ nếu thấy tối là bản thể của nó, thì tối là bản thể của nó, thì sáng nó không thấy thì nó không cảm nhận được sáng. Xét hết tất cả vũ trụ thì không cái nào nó là tự thể của nó hết á, nên nó không gọi là tự nhiên được. Phật thí dụ vài cái thôi, vài cái như là tự thể nó nằm ở sáng, ở tối, ở thông, ở bích, ở ngăn động, mình ới rộng ra tự thể màu xanh, màu vàng, màu đỏ, vân vân. Xét trùng hết tự thể trong pháp thế gian để cho nó hiện hữu một cái pháp thì không cái nào có thể là nói là tự thể của cái thấy được hết á, nên nó không có thể tự nhiên được. Nó vượt ngoài cái tự nhiên, nó không có thể tự nhiên kết được nó. Tự nhiên nó phải có cái đặc tánh của tự nhiên. Ý quý vị hiểu nó không? Trong này Phật nói chỉ sáng, chỉ tối thôi, nhưng mà nó có nói thêm, phải không? Màu xanh, màu đỏ, hình vuông, hình tròn, vân vân vân. Cái nào ví dụ tôi nói cái này, tôi nói cái này tự nhiên có, thì khi mà nó có thì nó phải có cái tướng. Cái tướng này là cái tướng hình dài, tự nhiên nó dài chứ không cần nhân duyên. Ví dụ gì đó, nó có tự là tự thể của nó. Mà nó sẽ mình như trong này là tự nhiên nó có màu dài chứ nó không do nhân duyên kết hợp, nhưng mà nó có một cái tự thể để chỉ nó hiện diện. Và cái thấy mình có, mình thấy có cái thấy thường trụ bất sanh bất diệt, thấy không? Như cái thấy này lấy gì làm tự thể? Nếu nó tự nhiên, nó phải có thể tự nhiên của nó. Tự thể của nhiên phải là sáng hay không? Không phải. Bởi nếu nó là sáng á thì nó không phải là tối, nó không thấy tối. Phải là xanh không? Nếu nó xanh thì mấy cái khác nó không sao, nó thấy vàng đỏ, thấy nó dài không? Nếu nó dài thì cái ngắn làm sao nó cảm nhận được đại khái vậy đó. Trong này Phật chỉ nói là sáng, tối, ngăn, bích, động, một số cái tự thể cho mình thấy, không chỉ được cái nào là nó hết. Mà khi dùng cái này mà nó tự nhiên nó có mà không chỉ được cái nó là cái tướng dài, tướng ngắn gì thì nó thực sự nó không có. Thực sự nó không có, tức là nó không có tự nhiên phát sanh được. Đại khái gì thôi à. Cái lối là lý luận gì đó, bây giờ hiểu ý không? Còn mà mệt mệt gì trong này không? Thực sự nó là vô tự tánh. Nó tùy theo cái nghiệp, cái vọng mà nó hiển ra. Nó hiển ra là nghiệp của mình. Mình thấy, tại sao mình thấy nó có tướng này, tướng kia là do nghiệp mình nó chọn. Bản thể nó vô tự tánh, mình thấy nó có tánh A, tánh B, tánh C, tánh dài, tánh còn là cái nghiệp của mình nó nhìn. Thằng như cái nghiệp cận thị thì nhìn cái vật nó chỉ thấy những gì nó nhỏ lại, nghiệp diễn thị thì nhìn cái nghiệp nó mờ lòa ra, ví dụ gì đó. Nó thể nghiệp mình nhìn, bản thể nó vô tự tánh. Nên nó không có tự thể là cái vật nhỏ hay lớn được. Như thói là bệnh hết, là vô minh hết. Mặc dầu nó thường hàng nó có, nhưng mà nó không có một cái tướng nào hết trơn á, nên không có chỉ được nó. Nếu mà có một cái tướng nào đó, nếu mà nó thằng thằng nó có mà nó có một cái tướng thì nó là tự nhiên có được. Mà nó có cái tướng thì phải có đặc tánh của cái tướng, tức là hoặc là dài, hoặc là ngắn, hoặc là xanh, hoặc là đỏ, hoặc là sáng, hoặc là tối, vân vân vân. Phật phá hết nó cái thấy này đó. Theo tùy dân hiệu, nếu mà thấy tối, nếu mà gọi là sáng là thấy thì tối không thấy. Nếu mà xanh gọi là thấy thì nó sẽ không thấy màu đỏ. Thí dụ đó, phá hết. Tại vì mình chấp vật là cái thấy, từ nào tới giờ mình cứ thấy cái này mình tưởng là đây là cái thấy của mình, thực sự nó là vật. Phá hết để thấy, chỉ cho rõ rằng là cái tâm mình là vô tự tánh, là vô tướng, vô tánh. Rồi bây giờ phá hết tự nhiên thì ngã nang bây giờ chấp gì cái gì? Chấp gì cái gì? Phải chấp ngược lại. Ngã nang là chi phôn, là chỉ cho mình cái chấp bình thường, là chấp nhân duyên. Phá hết tự nhiên rồi thì ngã nang thấy Phật nó có lý. Không thể tự nhiên mà có được, chắc phải do nhân duyên tạo thành cái tánh thấy nè. Thấy này do nhân duyên, bây giờ mình tìm tận nguồn nhân duyên thì mình sẽ thấy nó. Thì Phật mới nói rằng ngã nang thưa, chắc là cái tánh thấy màu nhiệm này, tánh nó chẳng phải là tự nhiên, bởi vì tìm ra cái bản thể nó không thấy. Thì nay con phát minh nó là do nhân duyên sanh. Nhưng tâm trí còn chưa rõ, xin Đức Như Lai nghĩa lý thế nào cho hợp với tánh nhân duyên. Tánh thấy không phải là nhân duyên, bởi rời các dương danh tướng thì Phật mới dạy. Ông nói nhân duyên thì ta hỏi ông, nay ông nhân rời cái thấy. Tánh thấy hiện tiền, vì cái thấy này nhân sáng mà có, hay nhân cái tối mà có. Nói nhân duyên thì đương nhiên phải nhân cái gì mà có. Duyên cái gì mà thấy? Nếu mà duyên cái sáng mà thấy thì lúc tối tới nó sẽ không thấy. dương màu xanh mà thấy thì đương nhiên màu vàng nó sẽ không thấy, để phá từ từ. Thực sự là cái cái nghiệp mình nó thấy không à. Thành ra nói nhân duyên công trật ha, sẽ hỏi mọi ngày mới hỏi nè. Nếu mà nhân duyên thì tức là có cái này rồi duyên cái kia rồi sanh cái nọ đây khác, thì giờ thằng này nói là nay ông nói nhân duyên mà cái thấy hiện tiền, nhờ nhân duyên mà cái thấy tánh thấy hiện tiền, vậy cái thấy này nhân cái sáng mà thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy, hay nhân ngăn bích mà có thấy. A nan, nếu cái thấy nhân nơi cái sáng mà có thì lẽ ra không thấy được tối, hay ta chỉ duyên được cái sáng thôi à, làm sao nó thấy được tối. Còn như nhân cái tối mà thấy thì lẽ ra không thấy được cái sáng. Như vậy cho đến hư không, nhân hư không, nhân ngăn bích thì cũng đồng như cái tối sáng gì thôi. Đó đại khái. Thì quý vị hiểu được cái tự nhiên hiểu này dễ không? Ai nghi ngờ vậy không? Dễ phải không? Rồi, đó xong qua đi, học mấy khác nữa. Lại nữa anh An, cái thấy ấy nương nơi sáng mà có thấy, nương nơi cái tối mà có thấy, nương nơi hư không mà có thấy, hay nương nơi ngăn bích mà có thấy? A nan, nếu nương hư không mà có thấy, nếu mà nương hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn bích. Nếu nương nơi ngăn bích mà có thấy thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bích vậy. Nên biết rằng cái tinh giác diệu minh như thế chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, chẳng phải không tự nhiên, không có cái không phải hay không không phải. Không có tức là, hay không tức là. Thành ra hồi cái bữa đầu tiên tôi giảng với chữ tướng, rồi chữ phi tướng, rồi chữ phi phi tướng đó, là mấy chữ này nè. Tại vì tiếng Việt Nam đó, chỉ có chữ không mà, chứ chữ chẳng hết rồi, không còn chữ gì để diễn tả được hết trơn á. Thấy không? Mà trong khi tiếng Tàu đó, nó có chữ vô, hay là chữ phi, hay là chữ bất, hay là chữ không. Nó có bốn chữ để diễn tả một cái trạng thái kia đó. Thì mình đã giải thích rồi, chữ vô tức là để giải trạng thái cái tướng, phá cái tướng, tại vì cái tướng là tính cách là có cái vật để mà bám víu, là cái vô có nghĩa là không có. Còn chữ phi đó là phá cái thể tánh, phi là chẳng phải là, không là, là phá thể tánh. Thành ra khi dùng chữ phi phải có hai cái thể tánh so sánh. Thế chẳng hạn như nói là chánh niệm là gì? Chánh niệm là niệm mà không là niệm, niệm phi niệm là chánh niệm, tức là phải có hai cái so sánh để phá. Thành ra tại sao mà trong kinh Năng Già nó nói là dùng một câu, dùng 10 và 100 cái chữ phi để mà đưa người ta vô cái gì thức tánh, niệm phi niệm, niết bàn phi niết bàn, khổ phi khổ, vân vân, dùng đọc vậy đó. Hay mà mấy gì đọc vô kinh Năng Già đó, đọc vô mấy câu đầu là không biết Phật nói gì nữa. Nó 100 chữ mà toàn chữ nào là mình đem có chữ rồi, cái phi chữ kia, định phi định gì vân vân vân, vô tôi chế ra cũng được rồi. Dơ phi dơ, sạch phi sạch gì tới chế tứ sụi vô, chúng sanh phi chúng sanh, niết bàn phi niết bàn, chế tới tứ sụi vô. Ta phải tầm cái đâu, tại là đưa mình cái vào cái trung đạo, tại hai cái đó đều là tướng, hai tướng là hư hết đó. Thành ra cái này nó chẳng hạn như không phải hay không không phải, không phải tức là, không phải tức là phi, không không phải tức là phi phi. Sao tôi nói đầu tiên là tướng rồi phi tướng, vẫn kẹt trong cái phi tướng, tức là nó kẹt rồi phi phi tướng, phá cái gì thôi đủ rồi. Phi phi tướng thì cái, nếu mà anh phi tướng thành tướng thì còn cái phi tướng phá rồi, đâu cần nữa. Bây giờ mình nói tướng rõ ràng là có phi tướng, không phải có rồi phi phi tướng. Phi tướng là phá thành phi, phá thành phi, chấp thành phi, thật phi tướng để phá thành phi. Nếu bây giờ phi phi tướng chấp nó thì nó trở thành một tướng, thì dùng cái chữ phi tướng đủ rồi. Thành ra dùng ba chữ là đủ rồi, không cần dùng nhiều, thêm chữ thị nữa, thành ra bốn câu. Tứ cú á, tứ cú mà để giác ngộ là bốn câu đó, thị phi thị ha, rồi phi phi thị ha. Nay ông làm sao ở trong ấy mà khởi tâm dùng những nhanh tướng hí luận thế gian mà phân biệt cho được ha. Trong này nó không tìm được một cái tướng nào hết trơn á. Khi mà thế gian còn danh tướng nào để tâm mình bám víu này, phá hết, không còn danh tướng nào đó. Nhân duyên cũng bị phá, nhân duyên phá, tướng nhân duyên sụp đổ, là không có tướng nào để mà tất cả pháp thế gian nhân duyên tạo, phá hết tướng nhân duyên thì còn tướng nào nữa mà còn. Bây giờ lấy tướng tự nhiên thì Phật nói là cái tự nhiên đó nó không thành tướng được. Tự nhiên nó thành tướng tại nó không có tự thể thành tướng, phải phá luôn cái tướng tự nhiên, cái tướng nhân duyên. Bây giờ lấy cái tướng là phi tự nhiên nhưng mà không phải là nhân duyên nha, nó còn cái ngộ vậy đó. Nó phi, nó không phải là tự nhiên mà nó cũng không phải là nhân duyên. Cái chữ phi nó hay cái vậy nè. Nha, mình nói là quyển sách. Rồi bây giờ phá tướng là quyển sách đi, là quyển sách. Bây giờ mình phá quyển sách, mình nói là không phải là quyển sách. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là quyển sách không? Chưa chắc. không có là quyển sách thì có thể là cái này. Thấy không? Cái này cũng không là quyển sách vậy. Hiểu không? Thành ra tại sao mà dùng chứ vậy, chẳng hạn như quyển sách không quyển sách, rồi dùng cái là những chữ phi để cho người ta tôi phá cái thằng đó nhưng mà không cho lọt qua tướng khác luôn. Thành ra quý vị nhiều khi nói không phải là có, không phải. Không phải là phải, không phải. Không phải cái thằng này nhưng có mà không không có nghĩa là phải thằng kia. Cái ngày như quyển sách, không phải là quyển sách thì quý vị nói là quyển sách. Thấy không? Bây giờ nói là quyển sách phải không? Không phải là quyển sách. Bây giờ nói lại, tướng đi ha, tướng là quyển sách. Bây giờ có cái đó là không là quyển sách thì rõ ràng là một cái khác, phải không? Bây giờ nó là không phải không là quyển sách thì nó là quyển sách không? No. Thế bây giờ phủ nhận cái quyển sách, bây giờ lại phủ nhận cái phủ nhận quyển sách, là no cộng no thành có chứ gì? Nó khổ cái vậy. Không phải, bởi vì là bốn câu chứ. Nếu mà cái câu kia nó là quyển sách, không là quyển sách, rồi nếu mà nó là quyển sách thì nó lại chỉ là quyển sách đi. Nó cần nói cái gì? Không phải không là quyển sách. Nếu không phải không là quyển sách, là quyển sách thì cần phải nói câu đó. Không phải không là quyển sách thì chưa chắc là quyển sách, nó có thể là cái ly. Cái ly đâu phải không phải không là quyển sách đâu. Cái gì hiểu không? Không phải không là cái giờ mình là cái đó, giờ không là cái đó là đương nhiên nghịch rồi. Không phải không là cái đó thì có nghĩa là cái đó chứ gì? Không phải không là cái đó có nghĩa là cái đó, mà không ngờ là không phải không là cái đó mà là cái khác. Không phải không là quyển sách, nó nhưng mà nó là tất cả những cái thứ khác thì nó vẫn nghĩa là không phải không là quyển sách. Thành ra ta mới dùng bốn chữ là như vậy đó, bốn câu là như vậy đó. Thành ra ta nói là tứ cú kệ đó, thực sự nó là quý vị muốn giác ngộ là chỉ niệm tứ cú kệ, và giác ngộ tứ cú kệ là mấy kệ này nè. Có rồi không, không phải là có, không phải là không, không phải cũng là có cũng là không, rồi không phải cũng là có, không phải cũng là không. Hiểu được cái này thì thấy được gọi là tứ cú kệ là bốn câu đó phải không ta? À, mình chỉ có chữ không chẳng, chữ không chẳng thôi. Nghe biết cho mẹ nói gì nữa, vì tôi đọc tôi khổ quá nữa. Là không có cái không phải, hay không không phải, không có tức là, hay không tức là, thì tôi rồi nghe quá thần kinh. Không, cái này là phải bây giờ phải học, tại vì cái tướng của gì nằm trong vòng vòng cái đó không à? À, bởi tôi nói khi mình nói là không chấp tướng ha, thì có nghĩa là không chấp tất cả thành cảnh là một, không chấp cái tướng có, tức là có tướng là tướng, không chấp cái không có tướng hay là phi tướng, vì phi tướng đó là không thể là tướng. Phủ nhận phi tướng tức là phi phi tướng bản thể là tướng, nên còn dính vào mấy cái này tức là chấp tướng vậy thôi. À, nó dùng cái có không phải là có, không phải là không, mục đích để nó phá hết, không cho mình dính một cái tướng nào hết trơn á, vậy thôi. Thành nó cái gì phải hiểu danh từ để cái gì để mà thăm vô, tại người ta chấp từng lớp, có nhiều người nói tâm tôi không hết rồi, nó không có chấp, thì rõ ràng chấp ngay cái không, tức là chấp vào cái phi tướng. Bây giờ phá luôn cái đó nữa thì lại chấp vào một cái từng lớp nữa là phi phi tướng. Mà phi phi tướng bây giờ phá phi tướng bằng cái gì? Phá phi tướng bằng cái phi tướng chứ không phá nữa. Phá phi tướng bằng phi tướng là lý do là phi phi tướng trở thành tướng, lúc đó nó thành chữ tướng rồi. Thành nó phá cái lần phi phi tướng là chỉ dùng chữ phi tướng là thành. Thành nó dùng 3 lần đủ rồi. Mà không dùng nữa, đáng lại dùng nữa thành phi 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 tướng. Mà dùng nữa là phi 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 tướng. Dùng nữa phi phi tướng. Thầy nó sẽ vô tận, vô thùng tận phải không? Bởi vì không biết đường mà rờ nữa. À, thì Phật thường thường đặt bao nhiêu quá đủ rồi. Đó là phá cái nhân duyên và tự nhiên. Bây giờ Phật nói thêm. Lìa tất cả các tướng tức là cả thải pháp. Tức là bây giờ lìa các tướng tức là sẽ có được tất cả các pháp. Nay ông làm sao ở trong ấy mà khởi tâm, dùng những danh tướng hí luận thế gian mà phân biệt cho được. Như lấy tay mà muốn nắm bắt hư không, chỉ thêm tự làm nhọc mình. Hư không làm sao lại để cho ông nắm bắt được? Bởi vì cái tâm nó không có cái tướng nào để cầm nắm nó hết trơn á. Nó vượt hết, cái tướng cũng trật, mà phi tướng cũng trật, mà phi tướng cũng trật, mà trần cảnh cũng trật, thì làm sao chỉ được nó? Mà làm sao cái kia mà nói là nó tự nhiên hay là nó như nhân duyên? Cái tự nhiên nó cũng là cái sanh ra, nhưng mà sanh một cách tự nhiên tức là nó có tướng. Nhớ nha, tự nhiên là có tướng, nên nó có tự thể, nó mới bị phá. Còn nhân duyên thì rõ ràng là nó có nhân duyên, có thành tự động, nó thành một vật, tức là nó có tự thể nên mới bị phá. Ngay cái không phải tự nhiên tức là thuộc về trụ tượng cũng bị phá. Mà không phải là nhân duyên là trụ tượng, không phải nhân duyên chưa chắc tự nhiên nha. Như nãy mà nói nó không phải cái cuốn sách có, hay là phủ nhận cái không phải cuốn sách, chưa chắc là chỉ là cuốn sách mà chỉ có thể chuyện khác cũng được. Thành ra nó là một cái vượt ngoài lý luận, như là hư không làm sao mà chỉ được, không có nắm mắt được, chỉ có thầm phế nhận là nó có một cái thường trụ như vậy thôi. Nếu chấp làm nhân duyên, tức là chấp có tướng sinh diệt, tức là có cái tướng để trụ, thì cái tướng nó trụ thì ngược lại cái tâm là vô tướng. Bởi vì khi có tướng trụ mới bị nơi ánh sáng mới bị phá. Nó trụ cái thể tướng là ánh sáng thì không phải là thì thấy tối không thấy thì mới phá bằng tự thể. Tới đây hiểu rồi vậy? Hiểu rồi gì mà chắc cũng ngộ chưa? Chứ sao chưa ngộ vậy? Giống ngài Anan, thật cũng giống tôi luôn. Thành ra cái ngộ đó nó không có do lý luận được, thấy không? Quý vị phải tu cũng như cái hình nãy vậy đó. Quý vị phải nhìn để thấy. Nhìn để thấy, khi mà thấy rồi đó thì tự nhiên cảm nhận rằng đúng vậy thôi à. Lý luận để cho quý vị xả những cái gì mà mê vọng của mình thôi, để mình chấp nhận rằng có lý để mình bỏ. Và khi bị bỏ được những cái tướng gì đó, tự nhiên thấy được cái tướng phía sau, thấy được cái thanh đặng thường hằng phía sau. Bởi cái đó không chỉ được, nó chỉ có một cái là thành ra cái vấn đề mà trong cái bên Tây Tạng nó có ba dòng phái. Ba dòng phái hiện giờ nó xiển được cái lý của Đại Thừa, chỉ cái tâm. Dòng phái Đức Lạt Ma là xiển dưới lý Đại Thừa bằng cái lý Trung Đạo, tức là phá thôi, không có chỉ gì á. Rồi dòng phái Đại Thù Ấn, quý vị đã học rồi đó, thấy không? Đại Thù Ấn chỉ cái tâm ấn bằng kỹ thuật ngồi thiền. Dòng phái Đại Viên Mãn là chỉ cũng là kỹ thuật ngồi thiền, như là quý vị học Đại Viên Mãn là học những ngày quan sanh nè, là cái này là Đại Viên Mãn. Mà cái Đại Thù Ấn là chỉ cái gì bữa thứ hai đó, vì cách ngồi này kia, đại khái đó là cái đó là Đại Thù Ấn. Nó cũng chỉ cái tâm mà nó có kỹ thuật để chỉ. Ngài Liên Hoa Sanh cũng chỉ cái tâm, nó cũng có kỹ thuật để chỉ, cũng như cái cách mà nói tôi nói là thực tập như thế nào vậy đó. Từ từ để ngộ nhập vào cái kia. Cũng như giờ tôi muốn vậy, thấy bức tranh đó, kinh nghiệm tôi thấy đó là tôi nhìn bức tranh mà đừng để ý đó, nhìn cái phía sau nó sẽ thấy. Nên tôi diễn tả là cái nhìn của tôi, nhưng mà nhiều người nhìn như vậy không thấy, chỉ tôi nhìn thấy à. Vì mỗi người có lối nhìn riêng, có người nhìn một hồi cho mỗi con mắt tự nhiên thấy, thấy không? Đại khái vậy đó. Thành ra cái chỉ mà dùng danh từ, dùng ngôn thuyết không được, mà phải tự động mình có kinh nghiệm. Và có kinh nghiệm rồi đó thì nhìn sẽ thấy hoài, nhìn cách nào cũng thấy, nhìn qua đây, nhìn qua kia, thấy hết, thấy một cách dễ dàng lắm. Khi mà gì cảm nhận được cái rõ ràng mà cái Phật chỉ đó, thì mà thầm liễu ngộ được đó, hay hoặc là cái trí bằng trí, tức là do cái nghe mà liễu ngộ được đó, thì cần khỏi cần dùng kỹ thuật. Còn cái gì mà do cái nghe mà không liễu ngộ được đó thì phải dùng kỹ thuật, hoặc là của anh Đại Nhân Mãn, hoặc là của Thiền Tông Trung Quốc, hoặc là những cái trường phái khác, chẳng hạn như Đại Thủ Ấn, Thiên Thai thì dùng cái giả trung quán để nó đưa quý vị vào trung đạo. Cái duy thức thì nó đưa vào duy thức tánh để nó đưa mình vào cái Phật tánh. Hay diệt giác thì nó đưa mình như quyển tâm đề, tức là nó phá hết, nó làm thành như quyển, cái gì cũng quyển hết, đưa mình vào cái Phật tánh. Hay là cái Hoa Nghiêm thì nó dùng nhất chân pháp giới, sự nó dùng bốn cái là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại để đưa mình trở lại Phật tánh. Thì mỗi cái trường phái nó có một kỹ thuật để đưa mình vào một cái, nghĩa là cái tâm trùm khắp, biến khắp cái này. Còn cái lối của Ngài Đạt La Lạt Ma là kỹ thuật của Ngài Long Thọ. Ngài Lạt Ma, Đức Lạt Ma đang hiển, đang về, đang xiển pháp á. Cái lối dạy của Ngài để đưa quý vị vào cái chân tâm á, là đưa theo lối Ngài Long Thọ, là chỉ có phá thôi, chứ không có dựng lập một cái gì hết. Phá không dựng lập nghĩa là gì? Chẳng hạn như quý vị nói là đau khổ, thì Ngài chỉ phá chỉ đau khổ thôi, mà không xác minh là cái sự hạnh phúc là cái gì hết đó. Phá chỉ đau khổ thôi. Nên mình trống trơn vậy đó, rồi mình lại chấp cái khác, chấp sao hết đau khổ là sung sướng. Thí dụ vậy, Ngài phá cái sung sướng. Cái lối chủ thuyết trường phái mà Trung Đạo Luận Ngài Long Thọ mà chuyển qua Trung Quốc á, thì nó chia làm hai phái. Một phái là Thanh Biện, là của cái ông Thanh Biện luật sư, đệ tử Ngài Long Thọ, và một phái của Ngài Đề Và, thì gọi là cái gì tôi quên tên nè. Thì một cái chủ thuyết Thanh Biện á, là lập cái một cái pháp, lập có một cái pháp để phá tất cả pháp khác. Và cái phái của Ngài Đề Và đó là không lập một pháp nào hết, mà chỉ để phá thôi. Thì sau khi mà cái ngày gọi là ngày Tâm Cấp Ba đó, là cái người mà thành lập cái dòng Đức Lạt Lạt Ma, dòng Mũ Vàng nè. Đức Lạt Lạt Ma bây giờ đó, cái ngày là tổ sư của dòng Mũ Vàng đó. Ban đầu ngày nghiên cứu lại cái giáo lý để ngày lập tông á, ngày lập ra một cái trường phái lập tông, thì cái giáo lý đó sau này trở thành dòng Mũ Vàng, thì ngày sẽ xong là tổ. Thì ngày nói là ngày Long Thọ mà khi đệ tử ngày Long Thọ chia làm hai nhánh như vậy đó, thì nhánh nào trúng? Ngài là một ngài học giả rất là cao siêu, ngài lý luận tùm lum hết, nhưng mà ngài muốn minh sát, muốn thấy ngài, muốn gặp ngài Long Thọ để minh sát. Thấy không? Nhưng mà ngài là tổ sư, nhưng mà không có năng lực bằng đệ tử. Đệ tử tập là gặp Long Thọ thường xuyên, ngài không gặp. Thấy không? Ngài mới nhờ đệ tử nhập định lên khỏi Long Thọ, nhập định lên gặp Long Thọ hỏi coi. Bây giờ những cái chủ thuyết, trong đó chủ thuyết của Đề Và, đề bà là một nè, thấp xứng là hai, là những chữ thiết phá hết mà không lập. Còn tỉnh thức của thanh biện là đẻ ra một cái dòng phái khác là lập một cái chủ thiết, lập cái kỹ thuật để mà phá hết tất cả những cái khác, nó có cái cách để phá. Thì hai cái cách này dùng cách nào mới là trúng theo ý là Long Thọ? Thì cuối cùng đi tới một cái minh sát là cái phái của ngài Nguyệt Xứng là ngài Đề Bà, tức là cái hai cái phái chỉ phá không mà không dựng lập á, thì cái phái đó là trúng ý ngài Long Thọ. Nghĩa là sao? Không là đưa ra một cái gì hết trơn, cái gì đau khổ, phá cái đau khổ rồi sao? Liễu ngộ được cái gì? Thường thường người ta phá cái này chấp cái khác, phá đau khổ rồi chấp lại cái sung sướng, giống như ngày hôm nay phá tự nhiên chấp cái nhân duyên, phá ở trong chấp ở ngoài thì thôi. Bởi vì dựng lập một cái pháp thành một cái tướng bị kẹt, thành nó chỉ có phá thôi để cho người kia thầm nhận, chứ không có cái kỹ thuật này nó trở thành một kỹ thuật giống như mấy ông tàu vậy đó, đưa cái gì cũng phá, đưa cái gì cũng phá, tại vì đưa cái gì là chấp tướng mà không xác minh một cái gì đó, cái nào trúng chiến dỗ bàn tay nói cái gì cũng đặt, cái gì cũng bị đầy hết á. Cái vỗ bàn tay là sao vỗ, thấy không? Cái gì sao vỗ? Tôi vỗ ở đây một bụp cũng được vậy, một bàn tay nó cũng tiêu chứ, phải không? Một bàn tay nhưng mà không bị phá. Có gì đưa cái gì cũng phá, tại vì bị cho rằng có cái tướng như gì nó thành ra một cái tiếng, thành ra bị phá hết mà không giải thích, không lập một cái gì hết á. Giống như chủ trương kia, nhưng mà anh này thì dùng cái kỹ thuật, anh dùng cái phương tiện, thấy không? Cái chủ trương thành Đức là Lạt Ma đó, Đức Lạt Ma cái dòng phái Lạt Ma bây giờ đó là chủ trương theo ngày xứng ngày Đề Bà này kia đó, là phá tất cả các pháp mà không lập một pháp, mà phá tất cả pháp mà không lập một pháp thì khế hợp với kinh này, tướng nó không xuất hiện được, nó không có tự tướng, thành ra cái giác ngộ của hệ thống của dòng Mũ Vàng á là theo chủ trương là Long Thọ, còn giác ngộ của dòng Mũ Đen, dòng những dòng khác á là chủ trương của Đại Ấn, là cái gì học á nó có kỹ thuật để cho mới nhìn thấy được cái tâm chiếu sáng, cái tâm vô niệm này kia, nó có kỹ thuật rồi từ từ dẫn cái gì từ từ về cái tánh vô. Cái phái này thì cũng dùng cái nhìn trong hư không, cái hư không nó không ngại giống như cái tánh tập, nhưng mà tương đồng từ từ dẫn mình từ từ trở lại cái tâm giác ngộ mà nó trùm khóc giống như không, từ từ nó có kỹ thuật ha, cái nào nó cũng có cái ưu việt của nó để nói cho cái gì rõ để bây giờ thấy hệ thống. Bên Tàu thì nó có hệ thống phải quán giả, quán thật, quán trung của thiên thai, bên hệ thống của ngài Trí Giả, cái hệ thống nào cái gì đi cũng ngộ hết rồi đó ha, hệ thống của ngài Hiền Thủ. Hạng thủ tức là đi tứ gì ta, lý vô ngại, sự vô ngại, vân vân gì đó, đại khái vậy đó. Đây là Quan Nghiêm Tông đó mà, tứ pháp giới á. À, thì đại khái tất cả những kỹ thuật nó đều dồn ép quý vị đến trạng thái là thấy hoàn toàn được cái tánh của cái bản tâm của mình. Có người thì đặt là pháp giới tánh, có người đặt là Phật tánh, có người đặt là duyên giác, có người đặt là chủ là bản nhiên, bản lai diện mục, có người đặt là tăng già, nghĩa là có gì thực gặp rất nhiều, có người đặt là Như Lai Tạng, có người đặt là Yếm Ma La Thức, rồi gì thấy lên trên, rồi có người đặt là chân tâm, có người đặt là thật tánh, có người đặt là thật tướng, cái này nó đặt là đủ tên đó, mỗi dòng phái nó đặt một tên, mà bản thể nó là một cái gì đó, thật tướng là gì? Thật tướng là không có tướng, không có tướng thì mới là thật tướng, có tướng là không phải thật tướng nha, thành nó đồng nghĩa với là thật tánh. Đại khái vậy thì mình hiểu để mình biết cái khái niệm mấy cái dòng phái, cái kỹ thuật người ta, tất cả các dòng phái đều đi tới giác ngộ hết trơn á, nhưng mà cái đường lối giác ngộ nó dùng những phương tiện khác nhau, nó dùng phương tiện khác nhau, mà điều đúng với tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm là mục đích chỉ được cái tâm đó, mà chỉ cái tâm đó rồi thì nương vào cái đó tu thì nó sẽ đi đúng đường. Và Bát Nhân Duyên Tự Nhiên, ngài A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu quả cái tánh diệu giác chẳng phải nhân chẳng phải duyên, thế sao Thế Tôn thường chỉ dạy cho chúng tỳ kheo rằng tánh thấy có đủ bốn thứ duyên, đó là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân tâm thức, nhân con mắt, những ấy thế nào? Cái này là chủ trương của duy thức. Em nói là mình muốn thấy một vật thì thứ nhất phải có vật, rồi có hư không, nếu mà để sắc mắt sao mắt thấy, hay phải có khoảng hư không, đó gọi là nhân hư không. Nhân ánh sáng là phải có sáng mình mới thấy, không phải là gì nhân ánh sáng. Nhân tâm thức tức là nhân tịnh sắc căn ở trong á, cái vấn đề mà thượng giới học nó dùng chữ tịnh sắc căn, tức là do những giác quan, do nhân con mắt, rồi cái nó có một cái nó y vào cái gì, cái thức gì đó, rồi là gì thức gì, thức gì nó thuộc về ý thức cái gì đó, y vào cái ý thức hay là y vào cái lâu quá quên cái gì thức học rồi, nó hoặc là nó thức bãi thức tám vậy đó, nó có y mà cái đó nó là y vào tâm á. Hôm nay nó nói là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân tâm thức, nhân con mắt, nghĩa thế nào? Cái này là có học đàng hoàng, Phật có dạy. Cái thấy thế gian là phải do các duyên mới tạo thành, nay Phật nói không có nhân duyên nào mà có cái thấy thì vô lý. Ngài lấy cái pháp học này nói, xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Cái này là nói theo cô Trần Đức đó, cô giả sai cái Trần Đức là Phật nói là phương tiện ta nói mà. cái phương tiện nói, ta nói cái này là cho thế tục đế, tại vì người ta dùng cái này, ta thấy phải có ánh sáng người ta mới thấy, nên ta dùng con mắt bình thường, mắt gọi là con mắt, không phải là con mắt mà gọi là cái chân tâm thấy, con mắt này vọng tưởng thấy, nên phải có hư không nó mới thấy, nó có điều kiện nó mới thấy được. Thành ra Phật nói rằng A Nan, tại Phật dạy cho loài người, Phật dùng cái dẫn chứng như vậy, chứ thiên nhãn đâu cần mấy cái vụ đó. Thiên nhãn mù như này, A Nan đâu cần ánh sáng gì vẫn thấy, chứ đâu cần gì cũng thấy mà có mấy cái đó. Đấy là dạy cho cái người tổng nghiệp ở thế gian, phương tiện mà dạy, mà nói Phật nói là A Nan, ta nói như thế là nói về các tướng nhân duyên của thế gian, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. A Nan, nay ta lại hỏi ông, các người thế gian nói tôi thấy được thì thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là không thấy? Phật hỏi ngược lại, A Nan thưa, người đời như ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi thứ hình tướng thì gọi là thấy, toàn là thấy lấy nghiệp thức để phán định đâu mà. Bữa nào không có mắt chẳng thấy phải không? Phải dùng cái nghiệp thành một bị Phật bẻ hoài. Nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thấy là chấp vào nhân duyên. Thầy nghe không có dạy A Nan. Nếu khi không có ánh sáng mà gọi là không thấy thì lẽ ra không thấy được tối. Tối mà vẫn thấy cái là đâu cần ánh sáng. Ánh sáng, tối mà thấy tối mà. Nếu có thấy tối thì đó chỉ vì không có ánh sáng chứ đâu phải là không thấy. Chứ mình thấy tối vẫn là thấy nha. Được cái nói là thấy tối là không thấy. Bây giờ hiểu nghĩa này không? Hiểu nghĩa này không? Có ai nói là thấy tối là không thấy không? Nào vẫn thấy. Thấy tối thôi, gọi là thấy tối thôi. A Nan, nếu trong khi tối vì không thấy sáng, vì không thấy sáng mà gọi là không thấy. Nếu mà người ta đa số người ta chấp vậy, người ta vô minh chấp vậy, thì khi có sáng, khi có sáng rồi đó, không thấy tướng tối cũng gọi là không thấy. Con này hiểu không? Con này dễ hiểu phải không? Tức là không thấy được cái tối. Khi mình thấy sáng thì rõ ràng là mình không thấy được cái tối, tức là mình cái thấy mình mất. Mình không thấy tối tức là cái thấy mình mất. Là sáng gì đó. Nếu mà không thấy tướng tối thì cũng gọi là không thấy. Như thế thì cả hai tướng sáng tối đều gọi là không thấy cả. Sáng thì mình không thấy tối thì gọi là không thấy. Tối thì mình không thấy sáng cũng gọi là không thấy. Vì ra đó ra là sáng tối đều không thấy. Nếu chấp vào ánh sáng, chấp dương ánh sáng mà thấy thì bị cái lỗi đó. Nếu như do hai cái sáng tối tự lấn đoạt nhau, chứ không phải trong đó cái tánh thấy của ông có lúc không có, như thế phải biết cả hai lúc sáng và tối đều gọi là thấy, chứ không nói là không thấy. Chấp nhận phải không? Giờ mới chỉ nè, mới chỉ tánh thấy nè. Cho nên A Nan, ngay nơi đây ông nên biết rằng khi thấy sáng, cái thấy chẳng phải là sáng. Khi thấy tối, cái thấy chẳng phải là tối, tức là nó không bị duyên trần mà không bị ảnh hưởng ở trần, tức là không dính mắc trong các tướng của trần, các tướng nhận duyên của trần. Khi thấy không, khi thấy chẳng phải không, khi thấy ngăn bích, hư không, không là hư không á, chứ không phải là không này là không có. Khi thấy không tức là thấy chân không á, thấy hư không á, khi thấy chẳng phải không, chẳng phải là hư không, tức là thấy sắc tướng á. Khi thấy ngăn bích, ngăn bích như thấy vết thường vậy nè, gọi là ngăn bích. Còn thấy cái cửa thông ra gọi là thấy không ngăn bích. Khi thấy ngăn bích thì cái thấy chẳng phải là ngăn bích. Đây là bốn nghĩa chân thật đã thành rồi, tức là mấy cái đó là tướng thôi chứ không phải là cái thấy. Dễ hiểu phải không? Giờ chỉ thêm, ông lại nên biết khi thấy mà có tướng thấy, cái thấy đó chẳng phải là tánh thấy. Giờ phân biệt nè, Phật chấp nhận mình á, kiến nhân giác tri là cái vọng phải không, nhưng mà tánh của kiến nhân giác tri là chân tâm, nhớ nha. Thành ra công nhĩ căn nhân thân lấy tánh nghe để tập, chứ không phải lấy cái nghe để tập. Lấy cái tánh biết để tu, chứ không phải lấy cái biết để tu, nhớ vậy đó. Thành ra cái danh từ á mà gọi là cái tánh thì không chỉ được, cái tướng thì chỉ được. Thành ra tất cả cái gì mà chỉ về cái kia đó, đa số chẳng hạn duy thức tánh, duyên giác tánh, hay Như Lai tạng tánh, thấy toàn tánh không à. Cái chân tâm là ta nói tánh không ít à, chỉ có một chữ thôi là thật tướng à. Thật tướng là không có tướng, ta thành ra tánh. Thấy không, Như Lai tạng tánh rồi pháp giới tánh, toàn là tất cả cái gì mà chỉ về chân tâm nó là tánh không. Thành ra nhiều tổ nói là ly nhất tất cả tướng, không có một cái tướng nào đó thì lúc đó cái tánh nó hiện ra. Như ly nhất thuyết tướng, tức là Như Lai. Thành ra lấy cái tướng thấy để tu á thì trật, mà lấy cái tánh thấy để tu thì đúng. Thành ra khi nói nè, khi thấy mà có tướng thấy, cái thấy đó chẳng phải là tánh thấy. Hiểu chưa? Chắc hiểu chứ, hiểu không? cái tánh không có chỉ được. Cái tướng là thường thường là mình thường thường mình thấy là mình thấy tướng không à, cái tướng là hư vọng à, thấy thể thấy cái gì mình vô mình thấy cái đó là một cái hình thể, một cái gì màu sắc hình dạng hay là một cái gì trừu tượng trong óc đi nữa thì nó vẫn là một cái tướng. Khi cho cái đó đó là cái cảm nhận là cái thấy của mình đó, là cái thấy mình thấy đó là sai hết. Cái thấy của mình á hả dạ tùng tướng gặp tánh á, tức là thấy các tạc các tướng là không tướng thì nhập tánh, tướng tích phi tướng thì nhập tánh, giống như kinh Lăng Già vậy đó. Lăng Già luôn luôn dùng chữ phi à, là tôi trả lời cô dễ đó. Niết bàn là gì? Niết bàn phi niết bàn, thị niết bàn. Khổ là gì? Khổ phi khổ. Tôi nói đại câu và cấp nó nói chứ không có ngộ gì hết. Tại phải đi tới trung đạo, phá được hai cái đó để đi hiển cái trung đạo, mình kẹt một cái thì mình chết. Thành ra phải vượt được được cái đó là nghiệp thấy. Thành ra phải phá. Phá thành đầu tiên là phá cái có, thành ra nó chẳng như nói khổ, phá cái có, rồi nói cái phi tức là phá cái không phải có để đi vào cái phi tướng. Đại khái thì sẽ hiểu được cái ở giữa, cái tánh nó không có hai cái đó. Khi thấy mà có tướng thấy thì cái thấy đó chẳng phải tánh thấy nha. Cái tánh thấy thành mình nghe đó là phải tập cái vô tánh. Tất cả các tướng là phải ly nó hết. Ly nó, chuyển nó chứ không phải dính mắc nó thôi, chứ không phải là diệt nó. Tại vì nhờ cái này mà thấy cái tánh thấy nó hiển lộ ra. Cái tướng là cái sự hiển lộ của cái tánh thấy. Nó không phải là tánh thấy, nó không phải là cái thấy. Nhưng mà nhờ nó mà cái tiếng tánh thấy hiển lộ ra nên không thể không có nó. Mình dướng mắt nó cho nó là cái thấy thì mình chết, mà cho nó tánh thấy mình cũng chết. Thấy không? Nó chỉ là sự hiển lộ thôi. Khi thấy mà có tướng thấy thì cái thấy đó chẳng phải là tánh thấy. Cái thấy mà lo do lìa tướng mà thấy thì đó là cái thấy siêu diệt. Đó, bây giờ chỉ học câu này đủ rồi. Sẽ hiểu được cái chân tâm nó không có tướng lìa. Bởi vì nhìn mà có tướng á, bảo đảm tu hồi cũng lá háng lọt đâu vòng cái chỗ đó. Mình không khế nhập được chân tâm thì mình tu, nhưng mà có giải thoát không? Vẫn có giải thoát là tại vì lá háng nó giải thoát. Thấy không? Nhưng mà đạt rút đó về Phật quả không thì không. Tại vì mình trong trung hư vọng chấp, vẫn còn cái trong tâm mình vẫn có một sự chấp di tế, đó là cái chấp về pháp. Thì có tướng mới tạo thành pháp được, mà vô tướng đó, thì pháp nằm trong chỗ nào mà tạo? Cái pháp không tạo được thì cái đau khổ thì cái nghiệp chỗ nào mà tạo? Cái nghiệp là một loại hình thứ tướng, nó gọi là nghiệp tướng. Nghiệp đó, bởi vì trong cái chân tâm này không nghiệp nào cũng cột mình được hết trơn á. Thành ra nói là từ hồi nào tới giờ bản thể quý vị là giải thoát rồi, từ nguyên thủy rồi. Thành ra ngài Đức Sanh nói là nhìn một cái pháp tự tánh, tất cả các tướng tự giải thoát ngay nó từ nguyên thủy rồi. Làm gì có sự cột trói mà còn là giải thoát mở cột gì nữa. Cứ nhìn đúng như vậy, đừng dính mắc vào nó, đừng phán xét nó, đừng thêm thắt nó, đừng phán đoán nó, thì tự cái tướng nó sẽ tan rã, nó sẽ giải thoát. Cái nhìn nó hoài tập hoài thì khế hợp vào cái sự giải thoát của bản tánh của Như Lai Tạng, bản tánh của cái chân tâm. Đó là kỹ thuật ta tập, không còn gì khác hết rồi đó. Không có gì phải làm sao, về cứ suy ngẫm đi. Suy ngẫm rồi cứ tự trở lại hỏi coi tập được không. Vì tập được thì thôi ok, tốt, niệm Phật càng tốt, không niệm Phật không sao. Còn của quý vị tập chưa được thì nên niệm Phật. Thấy không? Rồi tiếp vài câu cho hết. Vậy làm sao lại bảo rằng do các tướng nhân duyên tự nhiên và hòa hợp, tức là phá hết để không có chỗ bám víu nữa thì ly trong này, tại vì nó nói là làm sao lìa tướng mới thấy tánh thấy sự diệt, nên phá hết để cho mình ly, mình lìa. Phá tướng nhân duyên, phá tướng tông ngoài có không, phá hết tướng hòa hợp vân vân, cái đó mình giải hết rồi. Hàng thanh văn các ông trí tuệ hẹp hòi không biết, chẳng có thể thông đạt thật tướng thanh tịnh. Nay ta khuyên dạy các ông hãy khéo tư duy, đây là suy nghĩ đi, chớ nên tệ nải trên bồ đề nhiệm màu. Còn thắc mắc gì không? Ai thắc mắc không? Nghe thì nghe sướng lỗ tai lắm. Không có chậm nhà nó dễ hiểu cái gì đâu. Chỉ có một cái là làm sao bỏ những thói quen của mình thôi. Thấy không? Cái này quá rõ rồi, mình nói theo cái thói quen mình thì bị đó. Mình bỏ cái này, bỏ là tập á, tập cái bỏ đó. Thành nó phải tập cái định nó mới có lực để bỏ. Thấy không? Bởi vì phải chú ý nhau, chú ý sẽ sáng từ cái lực định nó phát sanh, cái lực định phát sanh sau này mình mới dùng cái định này mình trụ vô đây, mình đủ sức mình, nó cái khác nó không xen vô được. Vậy thôi à. Rồi, ai thắc mắc gì? Ngộ hết chưa? Chứ tư duy thêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.